Căn cứ theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới thì trên thế giới mỗi năm số ca phá thai có hơn 50 triệu. Chỉ chi mỗi ngày có khoảng 150.000 trẻ sơ sinh chết vì sảy phá thai do ngừa thai không an toàn, dẫn đến mỗi năm có khoảng 70.000 phụ nữ qua đời. Đồng thời mỗi năm có khoảng 5 triệu phụ nữ vì phá thai không an toàn mà dẫn đến biến chứng buộc phải điều trị. Quý tiết mạng sống, xin đừng phá thai, giết trẻ. Tập thứ nhất, chủ trì phóng viên Đinh Gia Lệ, khách mời là Pháp sư Tịnh Không, ngày 9 tháng 12 năm 2011.
Kính chào sư phụ tôn kính. Chúng con rất biết ơn Hòa Thượng đã nhận lời phỏng vấn của chúng con. Vì buổi phỏng vấn lần này rất là quan trọng. Nó không chỉ liên quan đến một sinh mạng bé nhỏ sắp chào đời, mà còn liên quan đến mỗi gia đình. Thậm chí còn liên quan đến tương lai của xã hội nhân loại chúng ta. Như ngày nay, càng ngày càng có nhiều thành phần trong xã hội quan tâm đến hiện tượng phá thai. Việc phá thai không chỉ là vấn đề cấp thiết phải đối mặt ở Trung Quốc, mà cũng còn là mối quan tâm rộng rãi của cả thế giới. Hôm nay con rất vinh hạnh được diện kiến Pháp Sư để thưa hỏi một số vấn đề có liên quan đến việc này. Trước hết, cho phép con được thay mặt mọi người cùng hàng ngàn vạn cha mẹ, và nhất là những sinh linh yêu quý bị phá thai, hướng về người chí thành cảm ơn. Xin cảm ơn sư phụ. Kính thưa Pháp sư tu kính, trước hết, con xin đọc cho người nghe một nhóm số liệu. Căn cứ theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, qua đánh giá suy đoán thì trên thế giới mỗi ngày có 150.000 ca phá thai, trong đó có 500 phụ nữ chết vì nạo phá thai. Mỗi năm có khoảng 50 triệu người nạo phá thai trên toàn cầu. Hai năm là 100 triệu người. Đại chiến thế giới thứ hai, thảm thương khốc liệt nhất trong lịch sử nhân loại, bình quân mỗi năm là 10 triệu người. Vậy mà, hiện nay số thai nhi bị chết vì nạo phá thai đã nhiều hơn gấp 5 lần số người chết trong thế chiến thứ hai. Lại thêm một số liệu hiện rõ, cơn sóng thần ở Indonesia năm 2004, có số người chết khi đó là 250.000 người, cũng đủ thảm thương khốc liệt lắm rồi. Vậy mà số hài nhi bị phá thai 2 ngày đã lên đến 300.000, vì chi mỗi phút có 104 thai nhi chết vì bị phá thai. Con xin nêu thêm một nhóm tư liệu khác và tin chắc rằng mỗi người Trung Quốc sau khi nghe xong sẽ cảm thấy lo lắng khôn nguôi. Căn cứ theo số liệu cung cấp của Tổ chức Y tế Thế giới thì hiện nay số ca nạo phá thai mỗi năm ở Trung Quốc đứng đầu trên thế giới với khoảng 13 triệu ca. Vậy chúng ta lý giải số liệu này như thế nào? Thử nêu lên một thí dụ, một nửa dân số thành phố Thượng Hải là khoảng 10 triệu người, mà số thai nhi chết vì bị nạo phá thai của nước ta mỗi năm vượt xa một nửa tổng dân số của thành phố Thượng Hải. Những cứ liệu đã nêu trên tin chắc rằng sẽ khiến cho mỗi người chúng ta trông thấy sẽ rùng mình. Con xin hỏi lão Hòa Thượng, người nhìn nhận hiện tượng này như thế nào?
Trước đây, khi tôi còn ở Úc Châu, sau khi xảy ra sự kiện khủng bố vào ngày 11 tháng 9, trường Đại học Queensland có một học viện tên là Hòa Bình. Xưa giờ, tôi ít có nghe nói đến trường học mà có học viện Hòa Bình. Hiệu trưởng trường đó đã đến mời tôi làm giáo sư giảng dạy cho Học viện Hòa Bình. Họ cử hành một buổi tọa đàm với chủ đề thảo luận là làm thế nào để chấm dứt xung đột, xúc tiến một thế giới hòa bình ổn định. Tôi đã nhận lời và nghĩ đây là một việc tốt. Thế rồi, cuộc hội nghị được diễn ra. Trước tiên, tôi lắng nghe bản báo cáo dài 50 phút của trường. Khi đó mới biết cả thế giới có 8 học viện hòa bình. Tôi nghĩ cũng không nhiều lắm. Họ trình độ tiến sĩ có, thạc sĩ có. Sau khi học sinh tốt nghiệp ra, phần lớn là làm việc tại Liên Hiệp Quốc. Chủ đề thảo luận của chúng tôi là làm thế nào để chấm dứt xung đột. Trước kia, theo lối tư duy của người phương Tây, cách chấm dứt xung đột đó là báo thù, trấn áp. Khi đối phó bằng hình thức này, họ không nghĩ rằng sẽ dẫn đến chiến tranh, khủng bố. Do đó chúng ta biết cách đối phó này là sai lầm. Vậy phải áp dụng phương pháp hòa bình như thế nào để thực sự giải quyết vấn đề này đây? Sau khi báo cáo xong, họ đề nghị tôi cho ý kiến. Trước tiên tôi nói với họ, xung đột phải được giải quyết bằng cách hóa giải, chứ không phải tiêu diệt. Tiêu diệt không giải quyết dứt vấn đề. Phải dùng biện pháp hóa giải thôi. Người Trung Quốc nói đúng. Vậy nguyên nhân của xung đột này là từ đâu? Tôi nói trên thực tế không phải là cách hai bên đối đầu nhau, mà là ở phía gia đình. Nghe tôi nói như vậy không ai hiểu gì cả. Tại sao là về phía gia đình? Tôi nói, mọi người ai cũng biết đó. Cả thế giới ngày nay, nơi nào cũng có trường hợp ly hôn. Nguyên nhân ly hôn là do vợ chồng bất hòa, xung đột với nhau. Mà vợ chồng xung đột thì đương nhiên sẽ dẫn đến cha con xung đột, anh em xung đột. Những người như vậy mà bước vào xã hội thì làm sao mà tránh khỏi xung đột với người khác? Lúc bây giờ họ mới thực sự suy nghĩ kỹ vấn đề này. Tôi nói với họ, muốn giúp người khác giải quyết xung đột thì trước hết chúng ta phải giải quyết xung đột của chính mình. Được vậy mới có thể giải quyết xung đột bên ngoài. Nhưng đến phần sâu hơn một bước nữa, đó là sự xung đột của chính bản thân, thì họ lại càng ngơ ngác. Thế nào là xung đột với chính mình? Điều này người Trung Quốc gọi là sự xung đột giữa bản tánh và tập tánh. Đây mới chính là nguyên nhân xung đột thật sự. Đến đây thì họ không hiểu gì cả. Tôi liền đưa ra một thí dụ. Thí dụ như điều lợi trước mắt, thì suy nghĩ đầu tiên của chúng ta đó là lợi mình hay là lợi người? Họ trả lời, tất nhiên là lợi mình rồi. Tôi nói phần lợi cho tôi, anh cũng nói phần lợi về anh, người khác cũng nói phần lợi là của họ. Như vậy thử nghĩ làm sao mà không xảy ra xung đột? Vậy nếu chúng ta suy nghĩ thay người khác, lúc nào không nghĩ đến người khác, thì không phải đó là sự hóa giải xung đột đó sao? Ngay như trong một điểm này, mà sự xung đột của vợ chồng là một nguyên nhân. Ngày nay ai cũng biết, nạn tai rất nhiều. Bây giờ không còn gì phải né tránh. Tại sao? Vì truyền thông ngày nào cũng báo tin. TV, Internet, báo chí, tạp chí, ngày nào cũng nói đến những nạn tai này. Gần nhất là hơn một năm trở lại đây, tần suất liên tục tăng cao. Vậy nguyên nhân này là do đâu? Vừa nghe qua số liệu cô nêu, thì tôi chợt hiểu rõ. Việc phá thai chính là giết người. Vì người bị giết là ai? Là chính những đứa con mà mình đứt ruột sanh ra. Mỗi năm, trên thế giới giết chết 50 triệu thai nhi. Hai năm là 100 triệu. Tôi nghĩ rằng đây là nhân tố thứ nhất của nạn tai. Phật Pháp và các tôn giáo đều tin thuyết nhân quả báo ứng. Đức Phật dạy chúng ta phận con cái có bốn duyên với cha mẹ. Nếu không duyên thì sẽ không sanh vào nhà bạn.
Bốn
duyên đó là gì? Là báo ân,
báo
oán, đòi nợ, trả nợ.
30
năm trước, khi lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông thuyết pháp, lưu trú tại giảng đường Bát Nhã, đường Lam Đường, là đạo tràng của Hòa Thượng Thọ Giả. Lúc vừa bước vào điện Phật của Ngài, đầu tiên là tôi nhìn thấy một bức liễn đối. Đôi liễn trước có viết, vợ chồng là duyên, có duyên tốt, có duyên xấu, oan oan báo nhau. Liễn sau viết câu, con cái là nợ, có đòi nợ, có trả nợ, không nợ, không đến. Nếu như đứa trẻ này đến để báo ân, mà bạn lại đem giết đó, thì ân biến thành thù. Còn nếu nó đến để báo thù, thì khi bạn giết nó, oán thù sẽ chồng chất. Như vậy thì làm sao được? Cái thứ oán hận này, phiền phức lắm. Đời đời kiếp kiếp, không khi nào dứt. Cứ báo thù nhau mãi, phiền phức lắm đó. Còn nếu như nó đến để đòi nợ, bạn chưa trả mà đã vội giết nó, thì lại thêm nợ thêm thù. Còn nếu nó đến để trả nợ, thì điều đó là tốt. Nhưng chưa trả mà bạn đã vội giết nó, thì sẽ trở thành oan gia đối đầu nghiêm trọng rồi. Bây giờ người ta không tin nhân quả, không tin là có luân hồi. Nhưng chuyện nhân quả luân hồi đây, trên khắp thế giới, chỗ nào chúng ta cũng thấy những câu chuyện hiện rõ. Làm sao mà coi thường được? Cho nên tôi cảm thấy đây là nhân tố hàng đầu dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.
Và trong các buổi thuyết pháp, sư phụ có nói đến câu thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Mấy ngày trước, Đài truyền hình Trung ương trong một bản điểm tin có nói hiện nay dân số thế giới đã đạt đến con số 7 tỷ. Dân số trên thế giới đã nhiều như vậy, con người lại càng ngày càng đông thêm. Ai nấy cũng cho rằng thân người đâu khó có được đâu. Vậy thì tại sao trong kinh Phật nói thân người khó được?
Thân người rất là khó được. Do nhân duyên gì mà mất thân người này lại được thân người khác? Đến nhân gian, nhà Phật nói có 10 pháp giới. 10 pháp giới có nhân và có quả. Có quả thì phải có nhân. Nhân thế nào thì quả thế đấy. Bạn hãy suy nghĩ kỹ, hiểu được điều này thì bạn mới biết thân người khó được. 10 pháp giới đứng đầu là Phật. Cái nhân của Phật là gì? Tâm bình đẳng là Phật. Khi tâm chúng ta được bình đẳng rồi, thì sẽ sanh sang Phật đạo. Tâm 6 độ là Bồ Tát. Tâm tứ đế là A-la-hán. Thượng phẩm thập thiện là thiên đạo. Trung phẩm thập thiện là nhân đạo. Cô thử nghĩ, con người chúng ta sống trong cuộc đời này, cả ngày từ sớm đến tối, những thiện niệm trong ta nhiều hay là ác niệm nhiều? Mỗi niệm từ ngày mùng 1 đến 30 tháng chạp, trong suốt khoảng thời gian đó, chúng ta móng tâm ác ý, nói năng tạo tác. Mình tạo 10 điều ác nhiều hay là 10 điều thiện nhiều? Cô suy nghĩ như vậy thì đủ biết rồi. Ác hẳn nhiều hơn là thiện. Làm ác sanh 3 đường ác. Làm thiện sanh 3 đường thiện. Cho nên, mất thân người rồi lại được thân người khác. Trừ phi chúng ta ngay trong cuộc đời này, từ sớm đến tối, đầu năm đến cuối năm, chúng ta khởi thiện niệm, làm việc thiện nhiều hơn khởi niệm ác, làm việc ác. Cô có hiểu được cái lý này thì cô mới biết rằng kinh Phật dạy không sai.
Thân người khó được như vậy à? Nhưng đại đa số người ta cho rằng phá thai trong thời kỳ đầu chỉ là bỏ đi mô của phôi thai mà thôi. Đó chỉ là một cục thịt nhỏ thôi mà. Vậy thưa sư phụ, mạng sống con người được bắt đầu từ khi nào ạ?
Bắt đầu từ lúc nhập thai. Lúc con người ta thọ tinh cha, thì lúc đó thần thức nhập thai rồi.
Thần thức đó có phải là linh hồn không ạ?
Phải. Nếu không có thần thức nhập thai, thì cục thịt đó đã chết rồi, không có mạng sống. Lúc người đó vừa nhập thai, thì họ liền có mạng sống. Cho nên, trong kinh có dạy, tháng thứ 10, thai nhi ở trong bào thai rất là khó chịu, giống như là địa ngục vậy. Gọi là thai ngục. Người mẹ uống một ly nước lạnh, họ cũng cảm thấy như là địa ngục hàn băng. Uống một ly nước nóng cũng giống như là địa ngục bát nhiệt. Mẹ móng tâm tác ý, nói năng tạo tác, thấy đều có ảnh hưởng đến thai nhi. Nhất là về phần tinh thần. Nếu người mẹ có tính nóng nảy thì đứa trẻ sinh ra sau này nhất định tính tình sẽ không tốt, rất là khó dạy. Cho nên người Trung Quốc khi xưa hiểu rõ lý này mà coi trọng việc thai giáo. Trong lúc mang thai tháng thứ 10, người mẹ suy nghĩ phải đoan chánh, đừng cho suy nghĩ sai. Có nói năng phải cho nhu hòa, cử chỉ phải đoan trang. Được vậy thì đứa trẻ sinh ra sẽ rất là có lễ phép. Khi đứa trẻ tiếp nhận được những khí chất này, chúng sẽ rất là dễ nuôi, dễ dạy. Rất là có lý.
Dạ, thưa sư phụ, như vậy có nghĩa là việc dạy dỗ được bắt đầu qua sự giáo dục của người mẹ từ thai nhi à?
Đúng vậy. Người Trung Quốc dạy dỗ khi mang thai thì gọi là thai giáo. Cô thấy trong lịch sử có ghi chép đó. Mẹ của Chu Văn Dương lúc mang thai con, tức là mang thai Văn Dương, mắt không nhìn cảnh xấu ác. Những gì không đáng xem thì không xem. Tai không nghe tiếng bừa bãi. Miệng không thốt lời cao ngạo.
Ngạo đi có phải là ngạo mạn không ạ?
Phải rồi, ngạo mạn. Phải chú tâm đến thân khẩu ý. Đứa trẻ sinh ra tương lai sẽ trở thành thánh nhân. Cho nên người Trung Quốc vào thời xưa, địa vị của người phụ nữ rất là cao, người bình thường không biết được. Người Trung Quốc rất coi trọng luân lý. Luân lý là tánh đức, là nguyên tắc của đại tự nhiên, xưa nay sẵn có. Tóm lại, con người nhất định phải thuận theo tự nhiên. Đó chính là sức khỏe nhất, hạnh phúc nhất. Trong phép tắc tự nhiên, đó là phu tử hữu thân, tình thân yêu. Đây là nòng cốt. Cái chính bên trong tánh đức đó là tình thân yêu. Tình thân yêu giữa cha con là thiên tánh, không phải từ sự dạy dỗ nào. Đặc biệt là đứa trẻ 3-4 tháng tuổi. Có một năm nọ, tôi tham gia một cuộc hội nghị quốc tế tại Nhật Bản. Cùng đi với tôi, bên cạnh có mười mấy chị đồng tu đều cùng tu niệm Phật. Có một bà mẹ trẻ bế theo một đứa con trai nhỏ khoảng 4 tháng tuổi. Chúng tôi cùng đang đi trên đường. Bỗng nhiên tôi dừng lại. Tôi bảo mọi người hãy quan sát cho thật kỹ. Đứa trẻ này tuy là nó chưa biết nói, nhưng mọi người hãy nhìn trong ánh mắt của bé, trong cử chỉ của bé, toát lên tình yêu thương với mẹ của mình. Người mẹ cũng có cử chỉ yêu thương con. Điều này không ai chỉ dạy. Có như vậy bạn mới cảm nhận được. Cho nên khi nói đến câu phu tử hữu thân thì quá đó bạn nhận ra liền. Vì vậy sự giáo dục của Trung Quốc, mục đích chính là thứ tình thân yêu này. Tình thân yêu thuộc về thiên tánh. Làm thế nào để giữ thứ tình này suốt đời không thay đổi? Đây là mục tiêu hàng đầu về giáo dục của người Trung Quốc. Mục tiêu thứ hai là làm thế nào để phát huy thứ tình thân yêu này rộng lớn, để họ yêu thương gia đình này, yêu thương anh chị em, yêu thương bậc trưởng bối trong gia đình, yêu thương làng xóm láng giềng, mở rộng thêm ra yêu thương xã hội, yêu thương đất nước. Phàm làm người thì phải biết yêu thương. Giáo dục của Trung Quốc là vấn đề này. Mục đích của giáo dục không phải là dạy bạn thăng chức phát tài. Ngay từ nhỏ đứa trẻ phải được dạy dỗ, không được để cho bé có cái tâm tự lợi. Bạn được sanh ra trên cõi đời này. Chức trách của bạn, thiên chức của bạn chính là vì cả gia tộc này. Không phải chỉ vì cha mẹ mình như thế nào, mà là vì cả gia tộc này. Dinh tông rạng tổ, tâm mà rộng lớn thì không có tự tư. Cả gia tộc thầy có mấy trăm người, bạn cũng đều phải quan tâm hết. Cho nên gia giáo của Trung Quốc có sự cống hiến rất lớn đối với xã hội, với quốc gia. Quốc gia này được thịnh trị bình an là bởi do đâu? Mỗi một quốc gia đều dạy con người tốt. Gia giáo chính là tư thục, là trường học ở nhà, là trường học con em của gia đình ngày nay. Cho nên từ nhỏ trẻ đã nắm vững nền giáo dục sâu sắc. Vì gia có gia tộc dựng nuôi, cho nên không có ai lo sợ. Gia đình là chỗ nương tựa của mỗi con người chúng ta. Cả cuộc đời người ta sống là đều vì cái gia đình này. Không dám có ý ác, không dám phạm pháp. Khi phạm pháp, không phải chỉ một mình gánh trách nhiệm, mà cả gia tộc cũng đều chịu ảnh hưởng. Tại sao gia đình bạn không biết dạy dỗ bạn? Cho nên, trong lịch sử Trung Quốc, phần gia đình là hạt nhân then chốt để hình thành một đất nước thịnh trị trường an. Giáo dục gia đình của Trung Quốc xưa kia rất là tốt. Bây giờ thì mất rồi. Chúng ta kháng chiến với người Nhật 8 năm. Tổn thất lớn nhất là mất đi gia đình. Trước cuộc kháng chiến thì còn, sau cuộc kháng chiến thì mất rồi. Cho nên tôi nghĩ rằng, hiện nay nếp sống gia đình huyết thống không thể khôi phục lại được. Cho nên tôi nghĩ rằng, thường thì mình nghe nói đến xí nghiệp gia. Về vấn đề này, đâu phải ngày xưa mới dùng chữ gia, mà bây giờ cũng có. Gia có nghĩa là một xã hội, đoàn thể quần chúng, đoàn thể chính phủ, đó chính là gia. Một đoàn thể nếu không có quy củ, gia đạo, gia quy, gia học, gia nghiệp. Thời xưa chữ gia có bốn điều, bốn điểm tựa. Một đoàn thể ngày nay, nếu có luân lý, đạo đức, có nhân quả, có giáo dục hiền thánh, thì tinh thần gia đình của người Trung Quốc cổ xưa có thể khôi phục lại được. Quốc gia sẽ được cứu. Không chỉ có đất nước mình được cứu, mà còn ảnh hưởng đến toàn thế giới nữa. Tổ tiên người Trung Quốc xưa rất hiểu rõ nền giáo dục này. Nền giáo dục của gia đình. Vì thế, họ có trí tuệ dạy dỗ, có phương pháp dạy học, có kinh nghiệm giáo dục, có thành quả giáo dục, có sự cống hiến rất nhiều. Cho nên ngày xưa, trong xã hội, có 360 ngành nghề. Vậy nghề nghiệp nào tốt nhất? Nghề làm quan. Làm quan tốt ở chỗ nào? Ở chỗ có địa vị trong xã hội, lương bổng lại cao, công việc nhàn rỗi. Ai nấy cũng đều là người tốt, không có án xử. Xưa kia mỗi tháng có 3-4 vụ án là đã nhiều rồi. Cô thấy đó, trong bộ Tứ Khố Toàn Thư, hơn phân nửa bài viết trong đó là do các quan viết ra. Họ không có việc làm nên ngồi nhà viết văn, viết thư, viết từ. Thường rủ bạn bè đi du sơn ngoạn thủy. Đây là ngành nghề tốt nhất. Bây giờ thì đảo ngược rồi. Bây giờ trong số nghề nghiệp thì làm quan là khổ nhất. Nhìn thấy công việc này thật là đáng thương. Tôi có anh bạn già tên là Lục Khắc Giang ở Úc Châu. Lúc ông ấy đảm nhiệm chức thủ tướng, có mời tôi sang sân trang của ông ấy trong quốc hội. Tôi nhận lời mời và đến đó thăm ông. Thấy bộ dạng của ông, vừa gặp mặt tôi, ông bưng lên một ly cà phê lớn và nói rằng, ngày nào ông cũng phải uống 5 ly. Tôi hỏi để làm gì, ông trả lời là để có đủ tinh thần. Thật là vất vả. Tôi nói đùa với ông. Tôi nói, ở cái xã hội hiện nay, nghề nghiệp của ông thật là vất vả, còn nghề nghiệp của tôi thì rất là vui. Nghe xong ông liền phá lên cười, thật vậy. Cho nên, trước kia làm quan thanh cao, quả thật là một trong những nghề mà người ta ngưỡng mộ nhất. Bây giờ thì không. Bây giờ chức quan này có mời tôi cũng không làm.
Người Trung Quốc xưa rất là thông minh có phải không ạ?
Đúng rồi, rất thông minh.
Và bây giờ thì đã rõ rồi. Đúng là thai nhi ít nhiều gì cũng đều là những sinh mạng quý báu.
Đúng vậy.
Chúng ta không có quyền tước đoạt cơ hội làm người của chúng.
Đúng vậy.
Vậy thưa Pháp Sư, con có một người bạn nói với con. Người bạn này là nam. Anh ấy nói với con là đã bỏ 5 cháu và cũng có ra ngoài với người phụ nữ khác và đã bỏ tiếp 13 cháu. Anh ấy hỏi việc này có phải do anh ấy không? Và cũng hỏi thêm là 13 cháu bên ngoài đã bỏ đó có phải là trách nhiệm của anh ấy không? Con trả lời tất nhiên là có rồi. Sau đó anh ấy hỏi lại, vậy liên quan đến tôi ở chỗ nào? Kể cả 5 đứa con đã bỏ đi của vợ tôi cũng đâu có can hệ gì đến tôi. Cho nên hiện tại đại đa số mọi người trong xã hội đều cho rằng việc phá thai là do người nữ. Là đàn ông, anh ấy phải gánh lấy trách nhiệm gì? Có phải chịu nhân quả cho việc phá thai không ạ?
Như nhau.
Như nhau à?
Đúng vậy. Dạ. Những anh linh nhỏ bé đó sẽ không buông tha anh ta.
Dạ.
Lúc anh ta gặp vận khí, gặp vận may, những anh linh nhỏ bé này sẽ không dám đi tìm anh ta.
Dạ.
Để đến khi anh ta qua vận may rồi, lúc mà số rủi đến thì chúng sẽ xuất hiện.
Dạ.
Bọn chúng sẽ đợi cơ hội.
Chúng sẽ báo thù cha của mình.
Phải đó, phải báo thù chứ.
Đâu phải chỉ riêng người mẹ đúng không?
Đúng vậy, sẽ báo thù dạ. Hết. Sẽ báo thù.
Vì vậy nên chúng ta khuyên mọi người thật sự đừng để xảy ra việc phá thai. Đúng. Làm vậy nhất định sẽ bị báo ứng. Nhất định phải nhớ rằng người nữ mà phá thai thì người nam phải chịu tội chung.
Đúng vậy. Việc giết người này quá tàn nhẫn. Quá tàn nhẫn.
Quá tàn nhẫn.
Đúng vậy. Nhất định không được làm chuyện này.
Dạ, kế tiếp vấn đề con đưa ra đó là hiện nay việc quảng cáo phá thai thủ công, đủ thứ đủ kiểu, cái gì cũng có. Ở đây con có mang theo một số tư liệu. Hiện giờ nó đã trở thành một mạng lưới phá thai. Dạ, sư phụ xem đây. Những thứ này đều được lấy từ trên mạng. Có rất nhiều thứ như vậy. Có nhiều quảng cáo nói rằng phá thai thủ công không gây đau. Những quảng cáo đại loại như vậy có rất nhiều. Đường lớn, ngõ nhỏ, truyền hình mạng, cột cờ, chỗ nào cũng có quảng cáo như vậy. Riêng vấn đề của con đây, con cũng lãnh hội sâu sắc. Số là, có lần con cũng mang thai. Con thì không muốn phá thai vì sợ quá đau đớn. Nhưng mà sau khi đọc những quảng cáo này, thì con chọn cách phá thai thủ công. Bây giờ con uống thuốc sớm trước một ngày. Ngày hôm sau, con đến bệnh viện để chờ đợi cái cục thịt trong cơ thể đó bài xuất ra ngoài. Nhưng mà sau đó, con cảm thấy rất đau. Đau đến nỗi, con cảm thấy thực sự là không chịu được. Con nằm ở trên giường, đó là cái giường sắt. Con nghĩ, tại sao bệnh viện lại để giường sắt nằm ở trên chiếc giường sắt đó mà con cảm thấy thật là con muốn bẻ cong nó luôn. Rồi sau đó con đau đến mức lăn từ trên giường xuống đất, rồi từ dưới đất đau bò ngược lên giường. Sau đó con suy nghĩ, mấy người này quá thật là gạt người. Quảng cáo thì nói là thủ công không đau, không có đau gì cả. Nhưng mà thực tế thì đau chết đi được. Nhưng mà sau khi con uống xong liều thuốc này, sau đó cục thịt trong người bài xuất ra, thì bác sĩ liền nói với con là không được rồi, cô phải mổ ngay thôi. Vì khi con uống liều thuốc này rồi, thai nhi được sổ ra, nhưng mà phần bài tiết không có ra hết. Có rất nhiều thứ còn sót lại trong tử cung. Con liền làm phẫu thuật phá thai, cho nên con nói những quảng cáo này quả thật vì thương mại quả thật họ quá mức. Họ đã hướng dẫn sai lầm cho rất nhiều cô gái trẻ. Họ đã buộc các cô gái này và nói với họ chỉ mấy phút nữa thôi là xong ngay, mà còn nói giống như là ăn kem lạnh vậy, chỉ nhẹ nhàng thế thôi. Con cảm thấy bọn họ hoàn toàn đang gạt người, đang chỉ dẫn sai lầm cho nhiều thanh thiếu niên. Cho nên con muốn hỏi sư phụ, những người làm ra quảng cáo này, họ có chịu nhân quả hay không ạ?
Chịu chứ.
Chịu nhân quả à?
Đừng nói chi đến việc giết người này. Mà thông thường, những việc làm có liên quan đến tham sân si đều có tội rất nặng. Hà huống chi phá thai là giết người, không phải giết người bình thường mà là giết con mình. Nhất định không được làm chuyện này.
Nhất định không được làm chuyện này.
Không được, nhất định là không được.
Quả báo chắc nặng lắm à?
Đúng vậy, quả báo là địa ngục.
Quả báo là địa ngục à?
Đúng vậy. Nếu nghĩ đến cái khổ của địa ngục thì cô sẽ không dám làm. Cho nên con người ta hiện nay chưa từng được nghe dạy qua những giáo dục này. Trong gia đình không có dạy, trường học cũng vậy luôn. Trong xã hội cũng không nghe nhắc đến. Như tôi khi còn nhỏ được rất nhiều người chỉ dạy, cha mẹ dạy, người lớn dạy. Bây giờ không còn nghe nữa, không có ai nói đến. Cho nên cái xã hội này loạn mất. Việc loạn động của xã hội, có rất nhiều người hỏi tôi, xã hội này còn có thể khôi phục lại nền hòa bình không? Mọi người không có niềm tin về việc này.
Lòng người hư rồi.
Đúng vậy. Làm thế nào để khôi phục lại đây? Phải nhờ giáo dục. Không còn cách nào khác nữa, không còn cách nào có thể làm được, chỉ có giáo dục mới làm được thôi. Cho nên người Trung Quốc xưa mấy ngàn năm trước đã có nói, quân dân lập quốc, dạy học làm đầu. Chỉ cần cô thực hiện tốt vấn đề giáo dục, thì việc gì cũng đều được giải quyết hết. Thật sự cô thử nhìn Trung Quốc xưa kia, có nền luân lý, đạo đức, nhân quả giáo dục. Họ làm sao mà dám làm những việc này? Không dám đâu. Nam nữ gì cũng không dám.
Có rất nhiều người, ngay như bà con thân thích, còn có cả bạn bè, trăm phương ngàn kế, khuyên những người xung quanh mình đi phá thai. Lại còn có một số người tìm đến những phụ nữ mang thai, đưa ra một số cách phá thai dân giả. Dạ, con xin hỏi Pháp Sư, thật ra là họ đang giúp người hay là đang giúp giết người vậy?
Giúp giết
họ
người.
Gánh chịu quả báo gì ạ?
Có quả báo hết. Chắc chắn là có quả báo.
Chắc chắn có quả báo à?
Nếu như họ làm việc này nhiều lần, thì khẳng định là họ sẽ bị đọa địa ngục.
Chắc chắn như vậy à?
Đúng vậy. Thêm nữa, những quán thân thái chủ này cũng sẽ tìm đến họ. Việc này bây giờ rất nhiều. Tôi thấy trong nhà ngoài nước chỗ nào cũng có nhiều.
Nhưng mà có rất nhiều người không tin. Vậy địa ngục có thật không?
Hiện nay việc nhiều người không tin cũng là thường thôi.
Dạ.
Vì gần đây, lối khoảng hơn 200 năm nay, người ta chú trọng về khoa học. Mọi người tin tưởng vào khoa học, mà việc đầu tiên của khoa học là dạy mình nghi ngờ.
Nghi ngờ tất cả.
Đúng vậy. Còn theo truyền thống Trung Quốc thì, trước tiên là dạy cô phải có lòng tin bền vững.
Lòng tin bền vững à?
Đúng vậy. Phải tin mình. Cô thấy trong Phật Pháp, việc đầu tiên đó chính là tin mình. Cái đến mới tin Phật Bồ Tát. Tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý.
Dạ, trước hết phải tin mình à?
Đúng vậy.
Dạ.
Cô không có lòng tin vào chính mình thì làm sao cô có được sự thành công? Trong Phật giáo, câu đầu tiên dạy chúng ta đó là tất cả chúng sanh vốn là Phật. Đây ý nói rằng cô vốn là Phật. Cô tin điều này thì cô mới có thể thành Phật. Nếu cô không tin rằng mình xưa nay là Phật thì cô có tu thế nào đi nữa cũng không thành Phật. Về giáo dục Trung Quốc thì người ban sơ tánh vốn thiện. Nếu cô tin mình vốn thiện thì đó chính là thánh nhân, hiền nhân. Tôi vốn đã là thiện. Vậy bất thiện là gì? Bất thiện là tập tánh, là thứ nhiễm ô, tập nhiễm từ bên ngoài. Nó không phải là bổn tánh. Bổn tánh thì là thiện.
Bổn tánh là thiện à?
Đúng rồi. Cho nên nếu cô thờ ơ, quên mất bổn tánh thì cô sẽ nhiễm thành thói quen không tốt, trở thành nhiễm ô. Mà đã nhiễm ô là bất thiện rồi. Tham sân si là nhiễm ô. Trong tự tánh không có tham sân si.
Dạ, thưa sư phụ, con có hai câu chuyện do đích thân trải nghiệm. Con có một người bạn rất tốt ở Hà Bắc. Kể từ khi cô ấy học văn hóa truyền thống, cô vốn là một thầy thuốc giúp người phá thai. Y thuật của cô ấy rất giỏi. Có rất nhiều người thấy cô giỏi cho nên tìm đến cô để phá thai. Nhưng sau khi được học văn hóa truyền thống rồi, thì cô cảm thấy đây là việc làm giết người. Và tự nhủ nhất định không làm việc này nữa. Sau đó cô chấm dứt nghề này. Có một lần, trước đó khoảng một tháng, cô tìm đến nhà con và nghỉ lại ở nhà nghỉ đối diện nhà con. Sau đó, nửa đêm 3 giờ sáng, cô ấy gọi điện thoại cho con rồi khóc nức nở và cầu cứu con. Chị Gia Lệ, xin hãy cứu em. Con cứ nghĩ cô ấy gặp phải kẻ xấu nên vội nói cô ấy, mau báo cảnh sát đi. Cô ấy trả lời, không phải, cứu em, cứu em. Con hỏi, bây giờ em đang ở đâu? Cô ấy nói đang ở nhà nghỉ. Rồi sau đó cô khóc đến tắt tiếng, thuốc không thành câu. Con nói, vậy em mau qua chị đi. Khoảng 4 giờ thì cô ấy qua đến chỗ con. Vừa vào đến nơi, cô ấy liền ôm chặt lấy con, đầu tóc rũ rượi ôm chặt lấy con ngay. Cả người run cầm cập, sợ hết cả hồn. Con cứ ngỡ phía sau cô ấy còn có kẻ xấu bám theo. Cho nên con mới hỏi, có ai theo em không? Cô ấy còn nói không biết nữa. Sau đó đợi cô ấy bình tĩnh trở lại, cô ấy đã khóc một mạch suốt 3-4 tiếng đồng hồ. Sau đó khi bình tĩnh trở lại, cô ấy hỏi con là, chị Gia Lệ, có biết gì không? Có rất nhiều trẻ con đầy trời khắp đất. Những đứa trẻ này thiếu tay thiếu chân, không có đầu. Chúng bóp cổ em khiến em thở không ra hơi. Trước lúc sự việc này xảy ra, nghĩa là sau khi cô học lớp văn hóa truyền thống rồi, tức là sau khi cô ấy bỏ cái nghề phá thai này rồi, không làm cái nghề này nữa, thì sau đó cái tình trạng này xuất hiện rất nhiều lần. Vì thế cô ấy bị thần kinh. Chồng cô ấy định đưa cô ấy đến bệnh viện tâm thần. Hết thảy mọi người đều cảm thấy cô ấy bị điên. Cứ như vậy thì làm sao mà khỏi cho được. Bản thân cô ấy cũng rất là đau khổ. Ban đêm không tài nào ngủ được. Cứ hễ vừa chợp mắt thì bọn trẻ ấy liền tìm đến khủng bố cô ấy dữ dội. Ngày nào cũng chịu đau khổ đến nỗi không còn thiết sống nữa. Cứ cảm thấy sống cũng không có ý nghĩa gì. Rất là đau khổ. Và một trường hợp khác là một người bạn của người bạn mà con quen biết ở Thượng Hải. Cô ấy có nói với con, khoảng trước đó nửa tháng, có nói với con là cô ấy cũng thường giúp người khác phá thai. Sau này cô mắc phải một căn bệnh kỳ lạ. Đó là cánh tay của cô ấy cứ hễ vừa duỗi ra như vậy thì thịt cứ rớt xuống. Về sau thì ngày nào thịt cũng rơi, máu chảy tùm lum, ai nhìn thấy hết thảy đều kinh sợ, còn mình thì rất đau khổ. Sau đó, cô ấy tìm đến các bệnh viện lớn trong nước để trị chứng bệnh quái lạ này. Cô đến các bệnh viện, bác sĩ nào là trung y, tây y gì cô cũng đã tìm đến, mà các bác sĩ cũng đành bó tay luôn. Họ nói căn bệnh cô ấy rất là kỳ lạ, coi như là họ cũng chịu thua luôn. Sau này, nghe nói ở Hồng Kông có thể trị được, cho nên cô ấy liền đến Hồng Kông. Cô ấy cũng giàu có. Sau khi đến Hồng Kông rồi, cô ấy trị liệu bằng cách nào chăm cứu? Thưa sư phụ, mỗi lần chăm phải tốn 480.000 nhân dân tệ. Nhưng mà điều quan trọng là chăm rồi mà cũng không khỏi bệnh. Sau đó cô ấy rất là đau khổ. Cuối cùng cũng hết cách luôn. Về sau thì nhờ một người khác giới thiệu cô đến tiệm học Phật. Người đó khuyên cô hãy niệm Phật, học Phật đi. Sau khi học Phật rồi thì cô ấy tham gia một pháp hội và thành tâm thành ý niệm Phật. Dù sao thì cô ấy cũng đã sắp chết rồi, cái gì cũng buông bỏ hết rồi, chỉ có niệm Phật, ngày nào cũng niệm Phật. Cô ấy nghĩ như vậy đó. Trong thời gian niệm Phật thì xuất hiện một kỳ tích. Do cô ấy thành tâm niệm Phật cho nên sau đó kết quả là cô ấy đã nôn ra một vật vừa đen vừa hôi. Sư phụ có biết không? Da dẻ của cô ấy đã thay đổi, không còn rơi da thịt nữa, vết thương còn hơi kéo mài nữa đó. Chồng của cô ấy vốn chưa từng biết đến Phật. Sau khi chuyện của vợ mình xảy ra như vậy, cả nhà đều quy y Phật. Vậy con xin hỏi Pháp Sư, những hiện tượng của hai người đã kể trên đây có phải là quả báo của việc giúp người phá thai không ạ?
Đây là quả báo hiện đời.
Quả báo hiện đời?
Đúng. Cô có thể không tin. Nói như vậy nghĩa là trong trường hợp này họ đã thật sự sám hối, nên mới hiển hiện cái quả báo này ra ngoài để cho mọi người nhìn thấy, nhằm khuyên bảo mọi người nhất định đừng có phá thai nữa. Việc làm này có thể tiêu trừ nghiệp chứng của cô ấy.
Vậy hai cô này giúp người khác phá thai, khiến cho những sanh linh nhỏ bé tìm đến vị thầy thuốc đó à?
Đúng vậy. Nghề nghiệp này mà làm được sao? Nghề nghiệp này là giết người đó. Đây không phải là một việc tốt. cô phá thai một người, thì oán thân trái chủ này sẽ vĩnh viễn theo cô. Đã phá nhiều như thế thì cô phải làm sao đây? Làm sao cô có thể trốn thoát được chứ?
Thật là đáng sợ.
Bản thân tôi trước đây, người Trung Quốc xưa có câu, muôn ác dâm làm đầu, trăm thiện hiếu trước tiên. Khi đó tôi không có hiểu sâu sắc ý của câu này. Nhưng nghe số liệu cô vừa đọc, thì tôi liền hiểu ngay. Câu nói của người xưa đây quả thật là hay. Từng câu, từng chữ là lời thật. Đằng sau của dâm đó là sát.
Đằng sau của dâm là sát à?
Phá thai không phải là sát đó sao?
Dạ, phải rồi.
Theo sau đó là sát.
Dạ, phải rồi.
Khi cô đã giết nhiều người như vậy, thì sau này cô sẽ bị đọa địa ngục. Biết bao giờ cô mới có thể ra khỏi? Thật là đáng sợ.
Dạ, thưa sư phụ, trước khi con đến đây 10 ngày, con có một người bạn rất là tốt. Cô ấy là người Hà Nam. Cô ấy có kể cho con nghe một câu chuyện, quả thật cũng khiến cho con sợ hãi. Bản thân cô này là một y tá. Cô ấy đã phá thai 15 lần. Lúc ấy, cô phá thai lần cuối thì phát hiện là u xơ tử cung. Cô ấy liền làm phẫu thuật. Sau lần phẫu thuật đó, cô y tá này sắc mặt trở nên ngớ ngẩn, hành động kỳ quặc, đặc biệt là hay thất thường. Sau đó có một hôm, cô ấy mang từ bệnh viện về một chai thuốc ngủ, vì cô ấy là y tá mà. Rồi sau đó cô ấy lại đem về nhà tiếp hai ống kim tiêm, loại tiêm thuốc độc. Đợi đến nửa đêm, cô ấy lấy chai thuốc ngủ này đem ra pha loãng đi. Cô ấy cứ pha như vậy. Cô có một đứa con gái 20 tuổi. Cô đánh thức cô con gái dậy và bảo cô con gái uống hết số thuốc ngủ đó. Sau khi uống xong, cô mới lấy ống tiêm có chứa thuốc độc rồi cầm ống kim tiêm định đâm vào cô con gái. Nhưng mà sau đó, cô con gái vô tình, do cô này đang ngủ, cho nên gặp phát tay ngang qua, khiến cho ống kim tiêm rơi xuống đất. Sau đó cô ta cầm tiếp ống tiêm có độc dược khác, đâm vào cơ thể của mình. Thế là cả hai người này đều nằm bất tỉnh. Đúng lúc này thì người chồng của cô ta trở về, vừa thấy tình cảnh của hai mẹ con như vậy, ông ta liền mau mau lẹ lẹ gọi điện thoại 120 để đưa đến bệnh viện. Vào bệnh viện cấp cứu hết mười mấy ngày, hai người này mới tỉnh dậy. Sau khi tỉnh lại, người mẹ này, tức là cô y tá đó, nói là không muốn sống gì cả, chỉ muốn chết thôi. Coi như là hết cách, họ bèn cầu cứu nhiều người trong gia đình, cũng đành bó tay. Bác sĩ tâm lý cũng đành chịu thôi. Sau đó gia đình đưa cô tìm đến một người. Người này phán rằng, họ phán thế nào? Đây là một người có chút thần lực. Đây là con nói theo lời kể của cô bạn con. Ông ấy có được thiên nhãn. Sau khi nghe gia đình trình bày, ông ấy nói vấn đề của cô đó là, ông liền chỉ nghe cô y tá và nói, vấn đề của cô là vấn đề tử cung, và hỏi là có phải cô đã phá thai 15 lần rồi không? Cô này nghe xong giật mình và trả lời đúng. Ông nói, tôi cho cô hay, hiện nay có một Phong Nhi đang chuyện trò với tôi. Cô có biết nó nói gì không? 15 lần cô phá thai cũng duy chỉ một đứa trẻ này ra vào thai cô. Cô ấy thừa nhận, tôi rất là đau khổ. Tôi không thể sống cùng với chồng tôi. Chỉ cần gần nhau là tôi mang thai. Đây là lời của Phong Linh, đứa trẻ nói với ông thầy Pháp kia. Chuyện này là do nó làm đó. Nó nói với mẹ, tôi nói cho bà nghe. Bà có biết là tại sao hôm đó chồng của bà về nhà không? Là do tôi khiến chồng ấy về đó. Tôi đâu có để cho hai người chết dễ như vậy. Đâu có thể được. Đâu có quá dễ như vậy. Nó nói là, tôi muốn cho mấy người sống để chịu tội. Còn nữa đó, nó còn nói tiếp, thằng nhì nhỏ này nói lại với ông thầy Pháp để ông ấy nói lại cho mẹ nó nghe. Tôi hận bà đến chết. Tôi vốn đến đây để báo ân bà. Tôi đến thế gian này tôi sẽ là một người rất tài giỏi, sẽ làm chức quan gì đó. Tôi đến đây là để báo ân bà. Vậy mà rốt cuộc lại bị bà giết chết. Tôi cho bà biết, sau này tôi sẽ cho bà nếm sự đau khổ phân thây ngàn mảnh này. Tôi sẽ báo thù rửa hận. Vong Linh đứa bé nói, sẽ tiếp tục báo thù. Sau khi nghe xong chuyện này, con quả thật rất là khiếp sợ. Kính thưa sư phụ, con xin được hỏi người, vong linh đứa bé đó có thật sự tồn tại không?
Có, thật sự là có.
Thật sự có à?
Thật sự có.
Người đời này có đủ thứ các lý do để không muốn có con, như những người bị cảm sốt, uống thuốc, hay là những người uống rượu, hút thuốc, có thai trước hôn nhân, hay là những người kiểm tra, phát hiện thai nhi có dị tật. Đã vậy, còn có một số thanh niên nói là trong lòng không được vui, nên lỡ mang thai, thì bắt phải phá thai cho bằng được, vân vân. Còn có những phụ nữ cứ mong muốn sanh cho người mình yêu một đứa con trai. Vì vậy, sau mỗi lần mang thai, họ đều muốn đi siêu âm. Thật ra là để biết coi là trai hay là gái. Nếu mà phát hiện thai là gái, thì liền đi phá thai ngay. Phá từng lần như vậy, cả thấy là hết 9 lần. Thưa sư phụ, những cách đã nêu ở trên, đó có phải là lý do hay không?
Không phải lý do. Hết thảy đều là tạo tội.
Tạo tội à?
Tội này rất là nặng.
Tội nặng lắm à?
Nặng lắm. Tại sao phải làm cái chuyện như vậy chứ? Xem việc phá thai như trò đùa.
Xem việc phá thai như trò đùa.
Thật là dại dột.
Dại dột à?
Họ sẽ nhận lấy quả báo.
Nghĩa là những người phá thai này sẽ lãnh chịu quả báo à?
Thật ra mà nói, cái lý do chính đó là chúng ta đã đánh mất đi sự giáo dục.
Đánh mất giáo dục.
Cho nên bây giờ, có thể nói là cả thế giới, nền luân lý, đạo đức, giáo dục hoàn toàn không có. Sự giáo dục hạnh phúc đời sống không có, mà chỉ có là tạo nghiệp tội.
Thực ra tất cả những lý do này chỉ là tự tư tự lợi, phải không sư phụ?
Đúng vậy, đúng
và
vậy.
Cũng đều là chỉ nghĩ đến mình thôi.
Đúng.
Thưa sư phụ, ở Trế Giang có một phụ nữ hơn 30 tuổi. Cô ấy đã từng phá thai 2 lần. Kể từ sau khi phá thai lần thứ 2, thì cô ấy không mang thai được nữa. Về sau, vì chuyện này mà người chồng ly hôn với cô ta. Sau khi ly hôn không lâu, cô ấy lại phát hiện mình có thai. Thế nhưng mẹ cô thì lại bảo cô đi phá thai. Con không thể mang đứa trẻ này sang bên nội thì nhất định phải phá thai đi. Cô ấy do dự không biết phải giải quyết việc này thế nào. Cô ấy có quen biết một người rất giỏi Phật Pháp, nên đến đó nhờ tư vấn. Sau đó, vị Phật tử lớn tuổi này khuyên cô ấy rằng cô nhất định không được phá thai. Ông nói thai nhi có duyên phận rất sâu dày với cha mẹ. Được đầu thai làm người thật là một điều không phải dễ, và khuyên cô rằng nếu có rảnh thì tụng kinh Địa Tạng, niệm Phật. Cô gái đây nghe lời và tụng kinh niệm Phật. Nhưng mà trước khi sanh 10 ngày, bác sĩ có kiểm tra qua và phát hiện thai nhi này bị dị tật, đầu lớn thân nhỏ. Cho nên kiến nghị cô hãy mau bỏ đứa bé này và nói rằng rất có thể đứa bé này là một người lùn. Cô này nghe xong rất là sợ, nên một lần nữa đến nhà vị Phật tử thuần thành kia để xin chỉ dạy. Vị Phật tử thuần thành kia nói rằng, cô đã có khoảng thời gian dài xuyên suốt tụng kinh niệm Phật như vậy, thì không có chuyện đứa bé bị dị tật. Ông khuyên cô ta nên tin những lời dạy trong kinh Phật và cứ tiếp tục tụng kinh niệm Phật rồi hướng cho thai nhi tiêu nghiệt giải quan. Cô đừng có sợ. Sau đó kết quả là cô sanh nở được tự nhiên. Cô sanh ra một đứa bé trai rất là mạnh khỏe. Đến nay đã được 5 tuổi rồi và rất là khỏe mạnh. Từ đó về sau, cô ấy có lòng tin Phật Pháp, kiên cố không thay đổi. Và trong lúc con đang tiến hành cuộc phỏng vấn lần này, con cũng mới vừa biết được câu chuyện về người. Con nghe nói 60 năm về trước, lúc Hòa Thượng chưa xuất gia, đã có ngăn cản đồng nghiệp của mình phá thai. Xin hỏi có chuyện này không ạ?
Có.
Xin Hòa Thượng hãy kể lại cho mọi người biết.
Chuyện xảy ra 62 năm về trước. Trước lúc tôi theo Phật 2 năm, bây giờ tôi chưa có học Phật. Vì đồng nghiệp, cả hai bên tôi đều quen biết. Sau khi hai người này để xảy ra chuyện có thai, đã đến nói với tôi là định phá thai. Tôi nói là không được. Nếu hai người mà tiến hành việc này thì tôi cho mấy người biết, mấy người sẽ phạm tội, sẽ bị ngồi tù.
Dạ.
Vì tôi phải làm sao? Tôi nói, hai người hãy mau đến tòa án đăng ký kết hôn đi.
Dạ.
Rồi sinh đứa trẻ ra.
Vậy à?
Và kết quả là sinh ra một cô con gái. Đến nay đã được 62 tuổi rồi.
Sư phụ đã cứu một mạng người rồi đó.
Đó là do chúng tôi cực lực phản đối.
Dạ.
Tuyệt đối không được làm vậy.
Tuyệt đối không được làm vậy.
Đúng vậy. Tuổi tác của đôi trai gái này cũng ngang ngửa với tôi.
À, dạ. Vậy chắc bây giờ đứa trẻ lớn lắm hả?
Đứa trẻ đó bây giờ gần 62 tuổi rồi.
Vậy à?
Đứa trẻ này tôi có gặp qua hai lần.
Dạ.
Lối đầu lúc bé khoảng 3-4 tuổi tôi có gặp mặt hai lần, còn sau này thì không có gặp mặt.
Cô ấy phải rất biết ơn Hòa Thượng. Và nhân đây con chợt nhớ đến một câu chuyện. Đó là lúc con trị bệnh ở chỗ của bác sĩ, có xảy ra một trường hợp thai nhi trong bụng thò tay ra. Thai nhi này có tên là Tiểu A Ma Tư. Lúc mẹ mang thai tuần thứ 21 thì phát hiện bé bị bệnh xương sống biến chứng. Cha mẹ bé thuộc thành phần trí thức, cho nên không giống như những người khác đi phá thai, mà là tìm một vị bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho cháu. Đã xảy ra kỳ tích. Bác sĩ phát hiện có một cánh tay nhỏ bé từ trong tử cung mẹ thò ra ngoài. Sau đó nắm chặt lấy bàn tay lớn của bác sĩ, dường như là muốn bày tỏ lòng cảm ơn đã cứu mạng của hai đấng sanh thành, cảm ơn bác sĩ đã cứu mạng. Hòa Thượng hãy nhìn bức ảnh này mà xem, cánh tay nhỏ bé cái đó nè, còn đây là tử cung của người mẹ, còn đây là cánh tay của bác sĩ.
Đúng đúng.
Và đây là cánh tay nhỏ bé. Hòa Thượng thấy nó cố sức nắm lấy
kìa, đúng rồi,
nó biết cảm ơn đó.
Đúng, phải rồi. Không sai.
Còn đây là bức ảnh chụp Tiểu A Ma Tư được sanh ra suôn sẻ vào ngày 2 tháng 12 năm 1999. Sanh một cách suôn sẻ tại bệnh viện Lạc Tư Tắc Đức. Một đứa trẻ bù bẩm. Sư phụ nhìn nè, đây là hình chụp lúc cháu mới sanh, trông rất khỏe mạnh. Người nhìn xem. Có rất nhiều phụ nữ xác nhận là sau khi quyết định phá thai rồi thì nước mắt cứ chảy mãi. Người phụ nữ nào đã phá thai thì sẽ có kinh nghiệm này, sẽ đau khóc thức thanh một cách kỳ lạ. Thưa sư phụ, đó có phải là tình mẹ con chung lòng mà người ta thường nói không ạ?
Phải.
Thai nhi có thực sự cảm ứng với người mẹ không?
Có.
Có cảm ứng à?
Có cảm ứng. Nếu như giết chết đứa bé, thì linh hồn thai nhi này sẽ suốt đời đeo bám.
Linh hồn đứa bé à?
Đúng vậy.
Vậy sao?
Đúng vậy.
Dạ.
Cho nên gọi Tiểu Anh Linh.
Đúng.
Chính là nói linh hồn của đứa trẻ bị bỏ đi.
Đúng
đó.
Vậy.
Có phải gọi là Tiểu Anh Linh không?
Đúng vậy.
Dạ. Linh hồn của nó cứ luôn bám quanh cha mẹ.
Đúng vậy. Đúng vậy. Đúng vậy. Việc phá thai, cho dù là báo ân báo oán hay là đòi nợ trả nợ gì, cũng đều trở thành oán thân trái chủ.
Tất cả đều trở thành quán thân trái chủ à?
Đúng vậy. Tất cả đều là đến để đòi mạng.
Đòi mạng à?
Đúng vậy.
Đòi mạng cha mẹ à?
Đúng vậy.
Thật là ghê.
Việc này rất là nguy hại.
Rất là nguy hại à?
Đúng vậy. Người Trung Quốc xưa và trong nhà Phật cũng như nhau, thấy đều khuyên mọi người, quan gia nên giải không nên kết, không nên kết oán thù với người. Khi phá thai là mình đã kết oán thù với đứa con của mình. Đây là một việc rất là khó, không dễ gì hóa giải đâu.
Không thể hóa giải.
Không dễ gì.
Trước đây có một người đã nói với con. Ông ấy nói rằng một lần phá thai cũng giống như là giết một vị A-la-hán vậy.
Trái lại không phải.
Trái lại không phải à?
Không phải. Phá một bào thai thì quả thật cũng giống như giết con của mình vậy.
Giết con của mình à?
Đúng vậy. Liệu thư nghĩ đứa con này có oán hận không? Có chịu tha thứ cho cô không? Cái đây cô hãy thử nghĩ thì sẽ biết liền. Nếu tâm báo thù của đứa bé ấy mãnh liệt, thì sau này cô phải làm sao đây? Nếu sau này người mẹ mang thai nữa, sinh nó ra, có thể nó sẽ báo thù. Trong đời sống xã hội, tôi đã gặp rất nhiều những đứa trẻ bất hiếu. Đối xử với cha mẹ cũng giống như kẻ thù vậy, như oan gia vậy. Tại sao? Vì nó báo thù, nó trả thù. Người Trung Quốc xưa nay hiểu rõ cái lý này, cho nên từ nhỏ đã biết dạy trẻ, hết lòng dạy dỗ, cảm hóa đứa trẻ và hóa giải sự oán hận của đứa trẻ đời trước đây, khiến cho con trẻ hiểu được nỗi vất vả của cha mẹ dưỡng nuôi mình. Đời trước là đời trước, đời này là đời này. Việc đời trước không nên suy tính lại. Cô không thể quên ân dưỡng dục của đời này. Vì vậy mới dạy, còn bây giờ thì không.
Bản thân làm cha mẹ cũng không hiểu. Con cũng đã làm mẹ rồi nhưng không hiểu được đâu.
Con thể xác câu việc này. Trong Kinh Vô Lượng Thọ có dạy, truyền thống văn hóa ở Trung Quốc đã mất đi ít nhất là 200 năm. Không chỉ cô không biết, mà cha mẹ cô cũng vậy. Ông bà cô cũng không biết. Đại khái là đến đời cao tổ mẫu mới biết. Nhưng biết cũng chưa hẳn là tin. Lên trên thêm nữa thì mới có thể hiểu được. Hết bao nhiêu đời rồi. Như tuổi tác của tôi đây, tôi sinh trưởng tại vùng nông thôn. Nông thôn nhiễm thói xưa nên cuộc sống hơi chậm. Thành thị thì đổi thay nên hơi nhanh. Nông thôn thì không, vẫn còn giữ lại truyền thống xưa cũ.
Người nông thôn tâm vẫn còn chút hiền hậu.
Hiền hậu chất phác. Họ tin tưởng. Hiện nay Nhật Bản cũng như vậy.
Dạ.
Lần trước tôi có thuyết giảng ở Nhật Bản. Đạo tràng nằm ở miền quê. Tôi thấy người dân ở miền quê chất phác thật thà, ít có tham sân si mạng, rất là khó có. Người thành thị thì không được vậy. Người thành thị thì sống không được tốt lắm. Người nông thôn thì rất là tốt. Cho nên miền quê ở Nhật Bản thì tốt, nhưng cũng vẫn chưa có sự giáo dục. Con người tuy rất chất phác, rất thành thật, nhưng không có trí tuệ, thiếu hiểu biết.
Có giáo dục mới khai trí tuệ à?
Đúng rồi, đúng rồi. Cho nên, đặc biệt là hiện nay, các vấn đề liên quan đến giáo dục luân lý và đạo đức, nhân quả không được nói đến. Nhật Bản bị mất nền giáo dục rất lâu so với Trung Quốc, khoảng 400 năm. Trung Quốc thì 200 năm.
Trung Quốc 200 năm à?
Đúng vậy, Nhật Bản 400 năm. Vì Nhật Bản tiếp nhận nền văn hóa Tây Phương sớm hơn chúng ta. Còn chúng ta tiếp nhận sau này từ phía Nhật Bản. Chúng ta tiếp nhận nền văn hóa phương Tây từ Nhật Bản truyền qua. Bây giờ quả thật có rất nhiều tư tưởng sai lầm đã chi phối tâm linh của chúng ta. Chúng ta vẫn chưa phát hiện ra điều đó là sai lầm. Cho đến cách đây khoảng 50 năm, các nhà lực học lượng tử đã phát hiện ra vấn đề này. Rất nhiều định luật dựa trên khoa học chứ không phải thực tế. Lầm dẫn dắt chúng ta. Đó cũng là nguyên nhân tạo thành nạn tai của ngày nay. Khoa học thì không ngừng tiến bộ, vẫn đang liên tục khám phá kỳ bí của vũ trụ dường như là không có điểm dừng.
Không có điểm dừng à?
Đúng vậy. Vì việc này, Pháp Sư Hiền Thủ, Ngài là một danh tăng sống vào đời Tùy Đường, là vị tổ thứ ba của Tông Hoa Nghiêm. Ngài có trứ tác một bài luận tựa đề là Quán Dứt Vọng Trở Về Nguồn.
Quán Dứt Vọng Trở Về Nguồn à?
Đúng vậy. Trong quyển luận này có giảng giải rất rõ ràng. Đó là hiện tượng của vũ trụ sanh ra vô tận. Cũng giống như chúng ta chơi trò kính vạn hoa vậy. Cô hãy nhìn những sắc màu thay đổi bên trong, mãi mãi chúng không có điểm dừng. Đã vậy lại không sao tìm được cái thứ hai như nhau. Hiện nay các nhà khoa học đã phát hiện trong vũ trụ không có một vật chất nào tồn tại riêng lẻ. Vì nó tồn tại như thế nào? Nó hỗ tương cho nhau, có nương tự nhau mới tồn tại. Còn riêng lẻ thì không. Về việc này, trong Kinh Phật cũng có dạy rất rõ ràng. Ngày nay khoa học mới phát hiện ra. Đây gọi là quy luật đại tự nhiên. Còn trong Phật Pháp gọi là tánh đức. Tánh đức của tự tánh là tánh đức sẵn có trong tự tánh. Đó chính là nói vũ trụ đồng nhất thể với chúng ta. Về việc này, gần đây khoa học mới phát hiện ra quả thật là nhất thể. Người với người, với tất cả muôn vật đều phải nương tựa vào nhau, cùng sống, cùng dinh. Đây là chân lý. Không có sự riêng lẻ. Cho nên con người phải biết yêu thương nhau, yêu thương sinh vật, động vật, thực vật, khoáng vật. Phải yêu bằng lòng chân thành.
Yêu bằng lòng chân thành à?
Đúng vậy. Tình yêu thương này chính là thứ tình thân yêu, phu tử hữu thân mà người Trung Quốc thường nói. Tình thân yêu này phải được lan truyền rộng khắp. Phải khắp cả hư không pháp giới. Người được như vậy thì gọi là Phật.
Nhân loại trên khắp thế giới đều cùng một thể, nhất thể cùng đồng thể à?
Một thể, đều là một thể.
Là một thể. Vậy nghĩa là giữa hai chúng ta không được thù hận nhau nữa đúng
không?
Không
được, tuyệt đối là không được.
Coi như không được đối lập nhau nữa.
Không được đối lập.
Chỉ một thể.
Đúng vậy. Một người không thể tồn tại một mình. Không có một vật chất hiện tượng. Như ngày nay, khoa học nghiên cứu đến vật chất nhỏ nhất. Bây giờ người ta phát hiện đại khái là có mười mấy loại. Từ nguyên tử trở xuống nữa, như điện tử, hạt cơ bản, hạt quắc, lượng tử ánh sáng, neutrino, hơn 100 loại. Không có loại nào mà tồn tại riêng lẻ. Nó giống như một mắt lưới đang xen vào nhau. Nó tồn tại như vậy đó. Cho nên vũ trụ là một thể chung.
Vũ trụ là một thể chung mà.
Đúng vậy. Vì vậy, nhìn thực tế gia đình cổ xưa của người Trung Quốc chúng ta, mình thấy rất có lý. Vì từ xa xưa, gia đình chính là một thể chung cùng. Năm đời sống chung, không chia nhà ai. Chúng ta hãy nhìn trong gia phổ, một dãy hàng trong gia phổ đều là một nhà.
Một dãy hàng là một gia đình à?
Đúng rồi, một gia đình năm đời. Cô bắt đầu tính từ bản thân, trên đó có cha mẹ, ông bà nội ngoại, tằng tổ nội ngoại, cao tổ nội ngoại. Còn dưới thì có con cháu chắc. Cho nên nói cửu tộc, nghĩa là tính từ trên đến dưới chín đời, cả một đại gia đình. Cho nên nó là một tổ chức xã hội.
Tổ chức xã hội.
Đúng vậy. Một gia đình đó vào thời Trung Quốc xưa thường thì trên dưới khoảng 300 người.
Một gia tộc khoảng 300 người à?
Cô thấy trong Hồng Lâu Mộng chính là một gia đình đó. Chính là một gia đình. Gia đình nào hương dượng thì có 700-800 người. Trong lịch sử Trung Quốc có một người họ Trịnh tên là Trịnh Liêm, sống vào triều đại nhà Minh. Trong lịch sử có ghi lại, gia đình ông ấy cả thảy hơn 1.000 người.
Nhiều như vậy à?
Đúng vậy. Cho nên hoàng đế mới tặng ông bức Hoành Phi hiệu là Thiên Hạ Đệ Nhất Gia. Cả gia đình này trên dưới đều sống hòa thuận vui vẻ. Đó là nhờ giáo.
Giáo dục à?
Không vậy thì làm sao mà được. Cho nên người Trung Quốc rất coi trọng sự giáo dục. Nếu cô không có sự giáo dục thì gia đình không thể kiến lập. Cho nên trong tổ chức xã hội của Trung Quốc thì gia đình là đơn vị nhỏ
nhất.
Đúng vậy. Đơn vị này rất là kiện toàn, vì nó có đạo, có gia đạo, có gia quy, có quy củ. Như đệ tử quy là gia quy vậy. Có quy củ, có gia học. Vậy gia học là gì? Là tư thục. Đó là trường học con em của gia đình. Có gia nghiệp là sự nghiệp kinh doanh của gia đình. Bất luận là kinh doanh công nghiệp, thương nghiệp, nông nghiệp cũng đều có sự nghiệp. Đây là nguồn gốc của kinh tế, nguồn kinh tế của gia đình.
Dạ, thưa sư phụ, con không hiểu gia đạo đó có ý nghĩa như thế nào?
Gia đạo chính là ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Đây là gia đạo. Gia đạo là cộng đồng.
Gia đạo là cộng đồng.
Ngũ luân là mối quan hệ.
Ngũ luân là mối quan hệ à?
Đúng vậy. Sinh mạng đã là một thể cộng đồng thì có phải làm cho rõ mối quan hệ đó? Quan hệ đó là quan hệ cha con, quan hệ chồng vợ, quan hệ vua tôi là mối quan hệ giữa lãnh đạo và thuộc cấp, quan hệ anh em, đây là mối quan hệ giữa lớn nhỏ.
Anh chị em à?
Phải rồi, anh chị em.
Dạ.
Quan hệ giữa lớn nhỏ, quan hệ bè bạn, trong tất cả các mối quan hệ trong xã hội này thì không ngoài năm mối quan hệ lớn đây. Năm loại lớn này, tất cả mối quan hệ đều nằm trong đó.
Năm loại lớn à?
Đúng vậy.
Đây chính là ngũ luân được nói đến trong truyền thống văn hóa.
Ngũ luân, năm loại lớn.
Dạ.
Trong mối quan hệ đó, có một nòng cốt quan trọng nhất, một đức hạnh chung sống.
Đức hạnh chung sống à?
Đúng vậy.
Dạ.
Nói đến phụ tử, đó chính là tình thân yêu.
Thân yêu của cha con à?
Tình thân yêu. Đây là nòng cốt nhất. Nhắc đến quân thần thì nói đến nghĩa. Trung nghĩa.
Trung nghĩa.
Đúng vậy.
Chứ trung có sự trung thành à?
Đúng vậy. Vua thì nhân.
Yeah.
Tôi thì trung. Vua là người lãnh đạo. Phải biết yêu thương, bảo vệ kẻ dưới. Nhân là nhân ái, là nghĩ đến người khác. Thuộc hạ đối với cấp trên phải tận trung.
Tận trung à?
Phải tận trung. Phải tận trung thật sự. Phải gánh vác.
Phải gánh vác.
Đúng, phải gánh vác. Phải tận trung thật sự. Phu phụ hữu biệt. Nghĩa là sau khi hai vợ chồng thành hôn rồi thì coi như là người một nhà. Trong gia đình có hai sự việc lớn. Thứ nhất là vật chất sinh sống. Trước kia, chuyện này do người nam gánh vác. Cô phải mưu sinh để nuôi gia đình.
Kiếm tiền nuôi gia đình à?
Kiếm tiền nuôi gia đình. Còn người nữ thì gánh vác công việc lớn khác. Đó là dạy dỗ con cái. Trong hai việc lớn này, cái nào quan trọng? Dạy dỗ con cái là quan trọng. Vì trong nhà cô có sinh ra bậc thánh hay không, có xuất hiện bậc hiền hay không, đều phải nhờ vào sự dạy dỗ của người mẹ này. Cho nên trách nhiệm gánh vác của người nữ nặng hơn người nam. Do đó, việc dạy học ngày xưa chú trọng dạy dỗ người nữ hơn là người nam. Nghiêng nặng về dạy người nữ.
Dạy người nữ à?
Đúng rồi. Vì sau khi dạy người nữ cho tốt rồi thì đất nước mới có bậc thánh nhân xuất hiện, mới có hiền nhân xuất hiện, quốc thái dân an. Những người làm quan đều là thánh hiền, đều hiểu được luân lý đạo đức, đều là những tấm gương sáng cho người dân noi theo. Đâu phải tự nhiên họ có được. Thầy đều là nhờ công của người phụ nữ, nhờ các cô đã tác tạo nên. Cho nên người phụ nữ vào thời Trung Quốc xa xưa không phải là không có địa vị. Bây giờ mà nói họ không có địa vị thì tội nghiệp cho họ quá. Nói câu này là không nhận lãnh trách nhiệm.
Dạ, thưa sư phụ, quả thật trách nhiệm của người nữ quá nặng nề.
Nặng nề lắm.
Còn lớn hơn cả người nam nữa.
Lớn chứ, lớn hơn nhiều. Cô thấy đó. Bây giờ người ta gọi vợ mình là thái thái. Hai chữ thái thái này từ đâu mà có? Triều nhà Chu. Ba người mẹ của triều nhà Chu: Thái Khương, bà nội của Văn Dương, Thái Nhâm. Mẹ của Văn Dương, con vợ của ông là Thái Tử. Ba người này đều dùng một chữ Thái. Ba người mẹ này là thánh nhân. Cô thấy người con đó, Văn Dương là thánh nhân, Vũ Dương là thánh nhân, Chu Công là thánh nhân. Cho nên gọi thái thái chính là mong muốn con cái của cô cũng giống như Văn Dương, Vũ Dương, Chu Công. Được họ dạy dỗ nên người vậy. Người Trung Quốc thời xưa rất cẩn thận với con cái. Cô thấy Khổng Tử đó, ông ngoại của Khổng Tử, tức là cha của mẹ ông. Ông ngoại gả con gái của mình, gả cho cha Khổng Tử, rồi sanh ra Khổng Tử. Khi tra xét năm đời của gia đình ngài, chúng ta thấy cả năm đời đều hành thiện tích đức. Cho nên ông ngoại ngài nói, nhà họ Khổng nhất định sanh ra thánh nhân. Nên ông gả con gái cho gia đình đó, sanh ra Khổng Tử. Nhà nào tích thiện vui vẻ có dư, nhà nào tích ác, họa ương không thiếu. Người Trung Quốc xưa rất tin điều này. Năm đời tích đức, chắc chắn sẽ ra nhân tài. Ngày nay cả thế giới hỗn loạn, chúng ta phải có lòng tin với tổ quốc của mình. Tại sao? Vì tổ tông chúng ta hiện nay là thời loạn. Nhưng mà cách đây 5.000 năm, 10.000 năm về trước, tổ tông của chúng ta đều biết tích đức. Đều là những chuyên gia đạo đức nhân nghĩa. Còn ngày nay, con cháu đời sau của chúng ta không có hiếu, dứt bỏ những gì mà tổ tiên đã để lại, lại còn mắng tổ tiên nữa. Cho nên, người đời này sẽ bị tổ tiên trừng phạt. Không có việc mà chỉ trừng phạt, không có giết chết cô đâu.
Dạ, vậy chúng ta là con cháu của họ phải không ạ?
Đúng rồi, không giết đâu.
Tổ tiên chỉ dạy mình thôi.
Đúng rồi, phải dạy chứ. Phải hết sức trừng phạt cô mới được. Nhưng không có giết hại.
Dạ.
Điều này quả thật không giống với các nước khác. Cô hãy nhìn lại tổ tiên của mình. Tổ tiên làm cái gì? Cô không hiểu được hay sao? Tổ tiên xưa của người Trung Quốc đều tích đức, đều rao giảng nhân nghĩa đạo đức.
Thật vinh hạnh thay khi con được làm người Trung Quốc. Thật cảm ơn tổ tiên của con.
Đúng vậy.
Người
đúng
Trung
vậy.
Quốc chúng ta đều phải cảm ơn tổ tiên.
Đúng vậy.
Tổ tiên đã tích chứa âm đức sâu dày, phò hộ cho con cháu chúng ta đây.
Đúng vậy, đúng vậy. Tích đức sâu dày.
Dạ.
Phật giáo đến Trung Quốc, theo hiện tại mà nói, thì Phật giáo di dân đến Trung Quốc, bén rễ tại Trung Quốc.
Phật giáo di dân sang Trung Quốc và bén rễ Trung Quốc à?
Đúng.
Nguyên
vậy.
Do là gì vậy, thưa sư phụ?
Vì năm xưa, Trung Quốc chúng ta thỉnh kinh Phật về.
Dạ.
Nghe nói có bậc đại thánh ở phương Tây. Người Trung Quốc tôn trọng thánh hiền. Cho nên Hán Minh Đế phái đặc sứ đến Tây Bắc, là dùng đất Tân Cương ngày nay, gặp các vị cao tăng Ấn Độ đang truyền giáo bên đó, Bèn thỉnh các ngài về Trung Quốc.
Thỉnh các ngài về Trung Quốc?
Phải, thỉnh các ngài về Trung Quốc. Khi kết hợp với văn hóa Trung Quốc đã có được lợi ích rõ rệt. Vì thế Phật giáo đã bén rễ sanh căn ở Trung Quốc này. Và trở thành văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Tiến sĩ Toynbee người Anh nói rất đúng. Người nói người Trung Quốc rất rộng lượng, có thể dung nạp nhiều nền văn hóa khác. Đó là Phật giáo, vốn là văn hóa của Ấn Độ. Cô thấy sự bao dung đó. Mà văn hóa Phật giáo làm phong phú nền văn hóa bản địa Trung Quốc. Đề cao Nho và Đạo là nền văn hóa bản địa Trung Quốc. Cho nên hôm nay đề cập đến nền văn hóa truyền thống Trung Quốc, nhất định phải có đủ ba nhà Nho Thích Đạo, thiếu một cũng không được.
Thiếu một,
đúng,
cũng, không
thiếu
được
một cũng không được.
Mấy lời chỉ bày của Hòa Thượng khiến cho lòng con tự nhiên nảy sinh lòng cảm ơn tổ tiên của mình, thật sự cảm ơn tổ tiên.
Đúng vậy. Cho nên lời của tiến sĩ Toynbee nói rất phải. Để giải quyết được vấn đề xã hội ở thế kỷ 21 này, chỉ có học thuyết khổng mạnh của Trung Quốc và Phật giáo Đại Thừa. Ông đã nói rất rõ ràng. Ông thật sự nhận biết, hiểu rõ xã hội ngày nay hỗn loạn như thế. Vậy văn hóa Trung Quốc là gì? Văn hóa Trung Quốc chính là giáo dục.
Văn hóa Trung Quốc chính là giáo dục.
Đúng vậy. Không có ai mà không quan trọng giáo dục. Vấn đề này cả thế giới, có rất nhiều quốc gia bộ tộc cũng đều là như vậy. Rất coi trọng giáo dục. Cô thấy mấy ngàn năm nay, về chế độ chính trị Trung Quốc, cô thường nghĩ kỹ thì sẽ hiểu rằng giáo dục được xếp hàng đầu. Chính sách thi hành của quốc gia cũng đặt giáo dục lên trước. Dưới tể tướng là 6 bộ. Thứ nhất là Bộ Giáo dục, tức Bộ Lễ. Bộ Lễ chính là Bộ Giáo dục. Thủ tướng có việc nên không thể coi ngó, nghĩa là không thể lên lớp học. Lễ Bộ Thượng Thư thay mặt, tức là Bộ trưởng Giáo dục sẽ thay thế Thủ tướng. Hay nói cách khác, hết thảy mọi thực thi của quốc gia đã để vì cái gì? Vì giáo dục. Bây giờ thì đảo lộn. Bây giờ thì kinh tế, thương mại đứng hàng đầu. Điều đó có nghĩa gì? Là sự đấu tranh tất yếu của con người. Giáo dục là nhường, không phải là tranh.
Giáo dục là nhường.
Đúng rồi.
Nhúng nhường à?
Nhúng nhường. Giáo dục không có cạnh tranh, nên khiến cho xã hội hài hòa, thiên hạ thái bình là từ nơi đây. Ai nấy cũng hiểu việc nhịn nhường. Trẻ con cũng hiểu điều này. Đừng có cạnh tranh. Cạnh tranh rắc rối lắm. Cho nên quan niệm sai lầm. Mình đừng cho rằng phải cạnh tranh mới tồn tại. Ngày nay khoa học phát hiện không có một vật chất nào tồn tại dưới dạng độc lập cả. Muốn tồn tại nó phải dựa vào một vật khác. Điều này giống với quan niệm cơ bản của người Trung Quốc. Chúng ta tồn tại trên thế giới này phải nương tựa vào số đông. Phải nhờ vào mọi người. Cùng tồn cùng vinh. Tuyệt đối không thể độc tồn độc vinh. Không có cái lý này. Cho nên từ quan niệm, tư duy, hành động của người Trung Quốc đều hợp với nguyên tắc của Đại Tự Nhiên. Đây là cái hợp với lý trời mà người ta thường nói.
Hợp với lý trời à?
Lý trời chính là quy tắc của tự nhiên.
Lý trời chính là quy tắc của tự nhiên à?
Đúng, là quy tắc của tự nhiên.
Quy tắc của tự nhiên thì gọi
đúng
là lý
vậy,
trời
là quy tắc của tự nhiên. Đúng vậy, quy tắc tự nhiên. Hiện nay đã được các nhà lực học lượng tử phát hiện. Vì thế họ đề nghị muốn chúng ta phải thay đổi quan niệm. Mình không thể sống riêng, mình không thể tự tư.
Không thể sống tự tư.
Không thể được. Không thể cạnh tranh nhau. Con người lấy phục vụ làm mục đích, phục vụ mọi người, phải đối xử với mọi người bằng tâm bình đẳng.
Dạ.
Vì chúng ta là người một nhà. Vì chúng ta là nhất thể.
Dạ. Bằng tâm bình đẳng.
Bằng tâm bình đẳng.
Dạ. Thưa Pháp Sư, con có chuyện muốn hỏi. Mùa đông năm ngoái, con đến công tác tại thị trấn Mẫu Đơn Giang. Trong ngày hôm đó, xong việc, con có đến một ngôi chùa và có gặp một vị Pháp Sư. Ông chỉ nghe con và nói, nghiệt sát của cô rất là nặng. Con nói lại, con đâu có sát sanh, con ăn chay trường đã được mười mấy năm rồi. Con chưa từng sát sanh, chưa từng giết một con gà, con vịt, con cá. Sau đó, thầy ấy bảo là con giết người. Thầy ấy cũng rất kinh ngạc. Sau đó, thấy con như vậy, thầy hỏi, có phải là con phá thai không? Lúc đó con hỏi tại sao thầy biết? Thầy ấy nói là, thầy thấy rõ, có bốn vong linh thai nhi đang đứng phía sau con. Con thật sự là giật cáo mình luôn. Quả thật là con đã phá thai bốn lần rồi. Con xin hỏi Pháp Sư, vong nhi có thật hay không?
Có.
Vậy trạng thái của vong nhi thế nào?
Thầy ấy nhìn thấy đúng.
Nhìn thấy à?
Đúng vậy.
Thật sự là chúng đứng phía sau con à?
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Cô bỏ bao nhiêu, phía sau có bấy nhiêu.
Thật à?
Đúng vậy.
Vậy vận số của con?
Vận số của cô vẫn còn tốt. Nếu đến lúc vận số của cô không được tốt, thì cô sẽ gặp rắc rối to đó.
Dạ, thưa sư phụ, vấn đề của con đây, lúc đầu á, thì con cho rằng con quả thật là không hiểu. Con cảm thấy trước kia, tại buổi thảo luận văn hóa truyền thống toàn quốc, con đã đứng trước mặt nhiều người mà sám hối, phơi bày sám hối, không dám che giấu chuyện mà con đã phá thai, lại còn đến chùa lập bài vị cúng cho chúng nữa. Con đã thành tâm thành ý. Thật ra, tâm trạng của con khi ấy là như vậy đó. Lúc con lập bài vị cúng cho chúng, con có nói, con ở lại đây nghe, ở lại đi tu hành nghe, đừng có đi theo mẹ nghe, con đừng có làm phiền mẹ nữa nghe, sau này đừng có theo mẹ nữa. Tâm trạng của con như vậy đó. Lại nữa, hôm nay con vẫn còn nhớ, trong lúc còn sám hối ở trên lễ đài, con còn cảm thấy rằng bây giờ mình đã sám hối rồi thì tội cũng đã tiêu rồi, chắc chắn vong nhi này cũng sẽ không theo mình nữa. Nhưng mà con thật sự không hiểu nổi tại sao thầy ấy vẫn còn có thể thấy vong nhi đi theo con.
Hãy nói cách khác, cô sám hối chưa đủ sức.
Không đủ à? Vậy con không thực tâm à?
Đúng vậy.
Bị tâm trạng lúc con lập bài vị cho cháu cũng là sai à?
Đúng.
Nghĩa là vì con cảm thấy là cháu đừng có làm phiền con, đừng có theo
đúng.
Con nữa, hãy ở đây tu hành đi, không lẽ như vậy là sai sao?
Đúng.
Nhưng cũng có rất nhiều người có tâm trạng giống như là con.
Vì vậy mới không tiêu nghiệp.
Dạ.
Cái lý là ở đây.
Dạ.
Cô phải thật sự cầu siêu cho nó.
Phải thật sự thành tâm à?
Đúng vậy.
Phải thành tâm sám hối với người ta à?
Đúng vậy. Đúng vậy.
Vậy nếu con không thành thật thì vong nhi cũng nhận ra nữa à?
Đúng vậy. Đương nhiên là nhận ra rồi. Con móng tâm tác ý chúng đều biết hết.
Ồ trời ơi, thật là đáng sợ. Con nghĩ gì chúng đều biết à?
Nó biết hết, làm sao mà không biết cho được? Cho dù là có ý hay vô ý, thì khi cô tác ý, làn sóng này cũng giống như sóng điện từ đã phát tán ra. Vì chúng phát đi đâu? Cả vũ trụ đều đầy khắp. Cũng giống như làn sóng vô tuyến vậy. Người có công phu thật sự, thấy đều nhận được. Cả vũ trụ này là một mạng lưới điện. Nhìn không thấy, sợ không đụng. Nó thật sự nhận được. Cơ thể của chúng ta là dụng cụ phát xạ và cũng là máy thu báo. Tất cả tin tức trong vũ trụ này chúng ta đều có thể tiếp nhận được. Nhưng hiện tại chúng ta có sự chướng ngại. Làn sóng điện đã truyền đến rồi, nhưng cái máy bị hư, không có tác dụng. Nếu cái máy này mà linh hoạt, thì tin tức nào bạn cũng biết hết. Vị pháp sư đó cao minh hơn cô một chút, nên tin tức của cô, ông ấy nhìn thấy.
Vậy thì tại sao con không thấy?
Vì tâm cô không thanh tịnh.
Tâm con không tịnh.
Đúng vậy.
Tại sao tâm con lại không tịnh vậy thưa sư phụ?
Vì tâm cô còn có tư lợi riêng, có danh văn lợi dưỡng, có tham sân si mạng, có oán giận não phiền. Những thứ này không thanh tịnh.
Cái gì con cũng có.
Phải rồi. Nếu cô không có những thứ này thì tâm cô thanh tịnh, cái gì cô cũng biết cả.
Cái gì con cũng có thể nhìn thấy hết à?
Có thể thấy hết, có thể biết hết.
Dạ.
Cho nên các nhà khoa học họ dùng dụng cụ thí nghiệm. Qua dụng cụ thí nghiệm họ đã phát hiện ra những thứ nhỏ này.
Thứ nhỏ nhất là gì?
Như nguyên tử, điện tử. Họ đã phát hiện ra những hiện tượng vật chất nhỏ nhất này. Nhưng không cần sử dụng công cụ thí nghiệm, mình cũng có thể thấy. Tâm thanh tịnh thì có thể thấy. Tâm bình đẳng thì có thể thấy. Tâm thanh tịnh là A-la-hán, tâm bình đẳng là Bồ-Tát. Chữ giác trong Kinh Vô Lượng Thọ đó là chỉ cho tâm Phật. Đại triệt, đại ngộ, minh tâm kiến tánh thì đó là Phật. Đây là gì? Là bản năng.
Bản năng à? Tại sao con không có vậy?
Thì tôi vừa mới nói đó, vì cô còn có phiền não, cô còn vô minh. Theo Kinh Hoa Nghiêm thì cô còn vọng tưởng, còn có phân biệt, còn có chấp trước. Vì vậy cô trở thành phàm phu. Trở thành cái gì đi nữa cũng không biết.
Vậy bản năng của con đã mất rồi sao, thưa Pháp Sư?
Không mất, dịch vậy không mất đi. Còn ở đây.
Còn ở đây à, nhưng tại sao
không khởi tác dụng? Nó bị chướng ngại. Nếu cô bỏ đi chướng ngại đó thì bản năng sẽ khởi tác dụng ngay.
Dạ. Như vậy là phải buông bỏ hết những thứ tham sân si mạng của ngũ dục lục trần thân thể.
Đúng, chỉ cần cô chịu buông bỏ là được.
Dạ, con cũng nghĩ như vậy.
Đúng, chỉ cần buông bỏ là được.
Buông bỏ à? Vậy làm sao thì mới buông bỏ được?
Vấn đề là ở nơi bản thân cô.
Ở nơi con à?
Đúng. Đức Phật dạy cho chúng ta một phương pháp, niệm Phật thì sẽ bỏ được
niệm Phật à?
Đúng, trong tâm chỉ có A-di-đà Phật.
A-di-đà
Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra, trong đầu không còn một ý nghĩ nào khác.
Dạ, con cứ niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật.
Dùng phương pháp này.
Dạ.
Dùng phương pháp này rất là hữu hiệu. Chỉ trong 1-2 năm thì cảnh giới của cô sẽ đổi khác. Nhưng phải thật sự niệm. Cô nên biết thế giới này chỉ là một giấc mộng giả tạo, không phải thật.
Dạ, thưa Pháp Sư, vậy con phải niệm Phật, con phải khôi phục tâm thanh tịnh à?
Phải. Phải rồi, phương pháp này tốt hơn các phương pháp khác. Lại nữa, nếu cô thật sự niệm Phật, sẽ khiến cho các chông di này kính phục cô.
Họ kính phục con à?
Tất nhiên rồi.
Dạ.
Vì tương lai, cô sẽ sang thế giới cực lạc thành Phật, thì tất nhiên chúng cũng theo rồi.
Dạ.
Chúng có duyên với cô mà. Như vậy, cô mới có thể thật sự đưa chúng sang thế giới cực lạc. Chúng sẽ cảm ơn cô, sẽ không gây phiền phức cho cô đâu.
Vậy bậc làm cha làm mẹ phá thai như chúng con đây, hiện giờ đã biết mình sai rồi và cũng rất là hối hận. Rất nhiều người đã nói với con, họ rất là hối hận, trong thâm tâm cũng rất muốn hóa giải với những đứa con bị phá thai ấy, nhưng lại không biết phải làm thế nào mới tốt đây. Vậy làm thế nào chúng con mới có thể bồi đắp những lỗi lầm như vậy, thưa sư phụ?
Niệm Phật hồi hướng rất có hiệu quả. Niệm A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Đúng, niệm A Di Đà Phật.
Dạ.
Trước hết, cô dành thời gian nghe Kinh Vô Lượng Thọ. Khi đã nghe hiểu Kinh Vô Lượng Thọ rồi thì về lý cô sẽ không có nghi ngờ gì cả.
Dạ.
Tức thời cô sẽ thấy hiệu quả.
Dạ.
Cô sẽ biết được thế giới cực lạc là như thế nào, biết được A Di Đà Phật hạnh nguyện thế nào. Cô phải nhận thức cho rõ, nhận thức cho tường thì cô mới có lòng tin.
Vậy trước hết phải nghe bộ kinh này à?
Đúng vậy. Đúng. Cô phải nhận biết và hiểu rõ bộ kinh này.
Rồi sau đó mới niệm Phật à?
Như vậy, việc niệm mới có hiệu quả, mới khế hợp. Chư Tổ Sư thường dạy, một niệm tương ưng, một niệm Phật. Mỗi niệm tương ưng, mỗi niệm Phật. Giống như là nói một niệm của chúng ta đây, Phật sẽ nghe thấy và lập tức có cảm ứng.
Ai có cảm ứng, ai nghe được?
Tự chúng ta cảm ứng chứ. Phật thì nghe tiếng chúng ta niệm, Đức Phật A-di-đà nghe được.
Nghĩa là chúng ta niệm A-di-đà Phật thì
đúng
Phật sẽ nghe được.
Cô niệm Phật, Phật cũng niệm cô. Cô niệm Phật, Phật cũng niệm cô.
Con niệm Ngài, Ngài cũng niệm con.
Đúng vậy.
Như ngày hôm nay, con nghĩ đến gia đình thân quyến của con. Gia đình thân quyến cũng sẽ nghĩ đến con
là như vậy đó.
Đây có phải là tin tức không, thưa Pháp Sư?
Phải, đây là tin tức.
Tin tức à? Dạ.
Hiện tại chúng ta có phiền não, nên không thể tiếp nhận tin tức của Phật. Nhưng tin tức của Phật, xin khẳng định là đã đến nơi đây.
Có điều là chúng ta không tiếp nhận.
Đúng
được
vậy. Cô thì tiếp nhận được, nhưng bộ máy bị hư rồi.
Bộ máy hư à?
Đúng vậy.
Vậy chúng ta phải sửa máy móc lại thôi.
Phải sửa, sửa xong thì sẽ hoạt động được.
Nghĩa là những thứ tham sân si mạng đây con phải vứt
phải
bỏ
hết. Bỏ hết, không chừa
sau
thứ
đó
gì.
Bộ máy của con sẽ tốt lại.
Đúng vậy. Đúng vậy.
Dạ, để cho rất nhiều người không theo tín ngưỡng tôn giáo, không có tin Phật, mấu chốt là những người này cũng dùng cách niệm A-di-đà Phật đây cũng rất là có hiệu nghiệm.
Đúng vậy.
Vì vậy, cũng có thể giúp cho những đứa trẻ bị phá thai đây.
Đúng.
Đúng như vậy hả, sư phụ?
Đúng.
Dạ.
Trong Phật Pháp, hiệu quả này là thù thắng nhất, là lớn nhất.
Dạ.
Nhưng có rất nhiều người lại không biết.
Có nhiều người không biết à?
Đúng.
Nam Mô A-di-đà Phật. Con người chúng ta rất sĩ diện, nhất là khi làm những việc không tốt thì không muốn cho người khác biết và cứ muốn giấu nó ở trong lòng, đừng nói chi là phải phơi bày ra. Như vậy chúng ta phải làm thế nào để khắc phục cái thứ sĩ diện này?
Giấu ở trong lòng là có tội, là tội lỗi.
Tội lỗi à?
Đúng vậy.
Dạ.
Hãy giấu càng lâu thì tội càng dày.
Giấu càng lâu thì tội càng dày à?
Đúng vậy.
Dạ, tại sao vậy?
Vì chính bản thân cô bị lương tâm quở trách.
Ồ.
Mỗi khi cô nghĩ đến chuyện này thì sẽ cảm thấy khó chịu. Cô còn có lương tâm. Còn nếu như nghĩ đến chuyện này mà không cảm thấy khó chịu thì coi như mất lương tâm rồi. Khi đã bị đọa lạc rồi, quả báo sẽ khổ hơn.
Quả báo à?
Còn lương tâm thì vẫn còn cứu được. Phơi bày sám hối là tốt. Phơi bày sám hối tốt ở chỗ nào? Là để cho người ta biết được sự thật của chuyện này, để không phải làm theo.
Dạ.
Một người được tỉnh ngộ thì cô cứu được một người. Hai người tỉnh ngộ thì cô cứu được hai người. Cô giết mấy người thì cô cứu được mấy người. Việc này khó được đó. Vì vậy công đức của Phát Lộ là ở đâu? Là ở chỗ này đây.
Ví như con nói đây, con đã gây tội nghiệp nặng như vậy, đã giết đi bốn đứa con của mình.
Đúng.
Con cũng là kẻ giết người.
Đúng.
Nhưng mà từ đây về sau, con sẽ nói với mọi người, với tất cả bạn bè thân thích của con rằng, đừng bao giờ phá thai nữa.
Đúng rồi.
Dạ.
Cô hãy nói hết những đau khổ của cô ra để cho mọi người biết.
Dạ.
Để mọi người không dám làm như vậy nữa.
Dạ.
Công đức này thực sự là hiếm có, công đức rất là lớn.
Dạ. Để mọi người cảnh tỉnh rằng mình không được làm chuyện này.
Không được làm, không được làm. Vì còn chị quan hệ trai gái thì như thế nào? Nếu cô nghĩ đến sau này phải phá thai, phải giết người thì sẽ không dám. Cô sẽ sợ hãi. Họ không có hiểu rõ sự thật, nhất thời bị kích động, nên phạm tội lỗi lớn như vậy, gây ác nghiệp lớn như vậy. Nếu sự thật là hiểu rõ vấn đề thì sẽ không dám làm.
Không dám làm?
Không dám đâu, nhất định là không dám.
Vậy chúng con cần phải khắc phục cái loại sĩ diện này. Chúng con nhất định phải sám hối trước mọi người. Sư phụ mới giảng xong quyển Bí mật của sức niệm do người nước ngoài viết. Có những phương pháp nào có thể dùng cho việc sám hối tội phá thai không?
Đây là muốn cho chúng ta tăng trưởng lòng tin.
Dạ.
Đó là ý niệm. Ý niệm của chúng ta trước đây là bất thiện, vì vậy tạo rất nhiều tội lỗi. Bây giờ chúng ta có thể chuyển ý niệm, chuyển thành thiện, bằng cách thức của tổ tiên người Trung Quốc. Cô hãy nghĩ đến năm việc, là đức hạnh cơ bản, nhân. Nhân là thương người, là suy mình ra người.
Nhân ở đây có phải là nhân nghĩa không ạ?
Nhân còn có nhân nghĩa. Nhân nghĩa là hai người, là nghĩ đến mình và cũng nghĩ đến người khác. Vì vậy cô mới học quan tâm đến người, yêu thương người. Điều gì mình không muốn làm thì mình không thể dạy người khác làm. Cho nên gọi là suy mình ra người. Nghĩa là theo lý. Nghĩa là gì? Là móng tâm tác ý. Nói năng tạo tác đều hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Phải tuân giữ cả. Đây là nghĩa.
Nghĩa.
Cho nên nghĩa có nghĩa là không trộm, cũng như năm giới trong nhà Phật. Nhân từ thì không sát sanh. Làm sao mà hại người được chứ?
Pháp sư vừa mới nói nghĩa, nghĩa là không trộm. Vậy trộm cái gì?
Trộm có chữ trộm cắp.
Trộm có chữ trộm cắp à?
Là không có chiếm đoạt của người. Chiếm đoạt của người là bất nghĩa.
Có rất nhiều người bản thân họ cũng vậy. Làm kẻ thứ ba cũng là trộm mà.
Đúng vậy. Đúng vậy. Cho nên mình phải hiểu cái lý này. Lễ nghĩa là lễ tiết.
Dạ, lễ tiết.
Bây giờ không còn ai nhắc đến lễ nữa. Không còn ai lễ nghi gì cả. Trí nghĩa là lý trí. Làm việc không được có tình cảm.
Lý trí.
Xử sự đối đãi với người phải có lý trí. Không thể dùng tình cảm. Nếu dùng tình cảm thì sẽ làm sai. Còn dùng trí huệ thì không. Cái sau cùng là tính. Phải tin tưởng lấy mình.
Dạ.
Mà cũng tin tưởng ở người.
Tin tưởng ở người.
Phải tin tưởng tổ tông. Phải tin tưởng Phật Bồ Tát. Lòng tin là nền tảng của đức hạnh. Nếu không có lòng tin thì không có gì cả. Bốn điều trước không có.
Lòng tin quan trọng như vậy à?
Quan trọng.
Lòng tin là nền tảng của đức hạnh à?
Đúng vậy, đúng vậy. Cũng giống như đất vậy đó.
Dạ.
Căn nhà cao tầng lớn của cô đây được đắp lên từng tầng từng tầng. Nếu không có lớp đất này thì không có gì cả. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm có dạy, tính là nguồn đạo, là mẹ của công đức. Tính là căn nguồn đại đạo của Như Lai, là mẹ của tất cả công đức. Nghĩa là nó có thể sanh ra các thứ công đức. Vì thế, Đức Phật dạy chúng ta, mình phải tự tin mình là Phật.
Tin mình là Phật à?
Đúng vậy, xưa nay là Phật. Vì cô có vọng tưởng phân biệt chấp trước, nên từ Phật cô rơi xuống phàm phu. Nếu như ngày nay cô buông bỏ hết vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì cô khôi phục lại ngôi Phật. Cô đã lại thành Phật rồi. Cái lý của tịnh độ nằm trong tám chữ. Tâm này là Phật.
Tâm này là Phật à?
Đúng rồi, tâm của mình chính là Phật.
Tâm của mình có phải là tâm của trái tim này không ạ?
Đúng rồi. Nhưng trái tim bằng nhục thể đây không tách rời cái chân tâm của chúng ta.
Không tách rời à?
Đúng vậy, không tách rời. Không tách rời. Cả vũ trụ này là một thể liên kết, không tách rời nhau. Tâm này là Phật. Cái tâm đây chính là ý niệm. Ý niệm hiện nay của tôi đó là niệm A-di-đà Phật. Niệm thế giới cực lạc. Mình đến thế giới cực lạc thành Phật, hoàn toàn giống với Đức Phật A-di-đà.
Đây gọi là tâm này là Phật à?
Đúng rồi. Niệm Phật chính là tâm này là Phật.
Niệm Phật chính là tâm này là Phật.
Đúng vậy, vì cô vốn đã là Phật, mà hiện tại lại muốn làm Phật, thì làm sao mà không thành Phật chứ? Đương nhiên là thành rồi.
Dạ.
Nguyên lý của tịnh độ tông là ở đây. Nếu cô không có sẵn tánh Phật, thì dù có niệm đi nữa cũng không thành Phật. Cô vốn đã là Phật.
Vậy, những loài động vật nhỏ cũng là Phật à?
Đúng vậy, đúng vậy. Ngay cả muỗi mòng kiến gián cũng đều như vậy. Thậm chí là những thứ như nguyên tử, điện tử, lạp tử, lượng tử mà các nhà vật lý học ngày nay tìm ra cũng đều là Phật.
Dạ, đều là Phật à.
Phật chính là tự tánh, là chân tâm. Những thứ đó đều do chân tâm biến hiện.
Chân tâm biến hiện à?
Đúng vậy. Rời khỏi chân tâm thì không có gì cả, hoàn toàn là giả. Cũng giống như các cô đóng phim, màn ảnh của phim cũng giống như là chân tâm vậy, là bản tánh của mình. Muôn sự muôn vận trong vũ trụ mà cô diễn xuất chính là cảnh tượng bên trong, là hình ảnh trên màn bạc. Mà đã là hình ảnh thì là giả, vì nó động, nó không ngừng di động. Còn màn ảnh thì bất động.
Màn ảnh thì bất động.
Màn ảnh bất động, nó là chân. Không nhờ cái chân đó thì nó không có hiện ra.
Cái chân đó có phải là màn ảnh không ạ?
Đúng vậy. Nhờ màn ảnh, cảnh mới hiện ra. Hình mới hiện ra. Những hình ảnh đó không phải đã hiện trên màn ảnh đó sao? Không có màn ảnh thì không có hình ảnh. Ảnh không có hiện ra. Cho nên màn ảnh là thể, là chân tâm. Chân tâm thì bất động. Chân tâm thì không thay đổi. Những gì thay đổi, những gì di động thì đều là giả. Cho nên cả vũ trụ này cũng giống như chiếc tivi vậy. Cũng giống như hình ảnh trên phim đây vậy. Hình ảnh trên màn ảnh. Cứ mặc kệ những hình ảnh trên màn ảnh, mình chỉ nên chú ý đến cái chân tâm như như bất động.
Chân tâm như như
chân tâm bất động. Cho nên mắt chúng ta thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị đều có khả năng như như bất động. Đây chính là cảnh giới của Phật.
Dạ, con chắc chắn mình không phải là chân tâm rồi, vì con người của con nay thay mây đổi. Hôm nay con thương người này, ngày mai con lại ghét họ. Hôm nay con thấy cái này tốt, ngày mai lại thấy nó phiền phức. Vậy tâm của con là tâm gì?
Là vọng tâm.
Vọng tâm à? Vọng cái gì?
Hư vọng là cái tâm giả.
Tâm giả à? Cái con dùng không phải là chân tâm à?
Không phải là chân tâm.
Vậy nó là tâm giả.
Đúng vậy, cho nên bây giờ con người không đáng tin, giả ơn giả nghĩa. Không có thật tâm. Chỉ là giả. Mà tâm giả thì tạo ác nghiệp.
Tạo ác nghiệp.
Tâm giả là do mình khởi lòng giả tạo, không tránh khỏi luân hồi sáu đường. Hay luân hồi sáu đường là giả, cô không vượt qua khỏi thì đó là giả. Ở trong sáu đường này, cô khởi niệm bất thiện thì thọ tội, còn khởi niệm thiện thì được hưởng phước. Tâm của cô thường hay biến đổi, phước sẽ biến thành họa, sẽ biến thành nạn tai, hoặc cũng sẽ biến thành phước. Hòa phước thay nhau xoay dần trong sáu đường như cuộc chơi trò hề. Đây gọi là nhân sanh.
Nhân sanh à?
Đây gọi là nhân sanh.
Nhân sanh.
Đúng vậy, đây gọi là nhân sanh. Cô nhìn nó cho thấu rồi, cho rõ rồi, thì cô mới thật sự có hy vọng vượt qua, không còn chơi trò hề này nữa. Trò gì? Cơn ác mộng.
Dạ, theo lời người nói, bản thân con là một diễn viên, con cảm thấy cuộc đời cũng giống như cuộc chơi, có phải vậy không?
Không sai, dường như là vậy. Quả thật là như vậy.
Có điều là người ta bị mê nên con không biết.
Đúng rồi.
Con cho nó là thật.
Không biết gì, cái này là giả, không phải thật. Khi nào cô đến thế giới cực lạc thì mới thấy được sự thật. Cảnh đó không phải giả. Cái tâm niệm A-di-đà Phật là chân tâm.
Niệm A-di-đà Phật là chân tâm à?
Đúng vậy.
Dạ.
Nếu trong câu niệm A-di-đà Phật còn xen tạp, thì cái tâm này chưa thuần nhất.
Pháp sư nói xem tập nghĩa là thế nào?
Là vọng niệm, vọng có niệm. Vọng niệm ở trong đó.
Vọng niệm có nghĩa là suy nghĩ đến việc nào đó,
đúng
có
vậy,
phải không?
Đúng vậy.
Nghĩa là khi con niệm A-di-đà Phật, con lại nghĩ đến việc này việc kia, thì đó có phải gọi là xen tạp?
Đúng vậy, đó gọi là xen tạp.
Dạ.
Mà hệ xen tạp tức là phá hỏng công phu tu tập của nó, không còn
không được nhất. Niệm như vậy. Không được nghĩ cái gì khác, chỉ có một câu niệm A-di-đà Phật thôi phải không?
Đúng vậy.
Niệm như vậy có thể khôi phục tâm thanh tịnh à? Dạ. Dạ. À, Pháp sư đã giảng cho chúng con nghe về bí mật của sức niệm. Vậy có phương pháp nào dùng cho việc sám hối không? Nghĩa là hiện nay có người cũng muốn sám hối, nhưng mà không biết phải sám hối như thế nào.
Việc sám hối đó, cô cũng cần phải dùng chân tâm.
Dùng chân tâm à?
Đúng vậy. Về lý thì cả hai hoàn toàn giống nhau.
Chẳng hạn như nói con đây, chúng con đã có phá thai, rồi bây giờ chúng con làm sao để có thể sám hối với con của mình?
Về việc này, ở Hạ Huy Di, cách thức chữa bệnh của người xưa là một minh chứng rất hay. Cơ sở của nó là tuyệt đối khẳng định mình và người chỉ là một không hai. Đây là điều kiện cơ bản. Mình và người cũng chỉ là một. Chúng ta đều cùng một thể.
Mình và người là một thể.
Là một thể. Thí dụ như nói cô muốn chữa bệnh cho người nào đó, giúp người nào đó, họ bị bệnh. Cô phải đến chữa trị cho họ. Thì cô phải xem họ cũng giống như là mình vậy. Đây là việc đầu tiên, là điều kiện đầu tiên.
Vậy họ bị bệnh, bây giờ khi con sám hối cũng phải nghĩ như là bệnh của mình, có đúng không?
Đúng vậy, đúng vậy.
À, thì ra là vậy.
Đúng vậy. Nhưng người đó bị bệnh gì? Khi điều trị, mình không cần phải gặp mặt họ. Không cần phải gặp bệnh nhân. Chỉ cần biết căn bệnh của họ. Chỉ cần biết căn bệnh của người bệnh đó. Họ chính là mình chính là họ. Mình thấy được bệnh tình của họ, nghĩ đến thân mình. Cũng có những bệnh này, bệnh cũng giống như họ. Mình dùng sức niệm trị lành các bệnh của mình thì họ cũng sẽ khỏi thôi.
Vậy có cần đọc tên của người bệnh ra không ạ?
Cần chứ.
Cần.
Cần phải đọc tên họ ra.
Dạ.
Cô hiểu rõ họ càng nhiều thì càng tốt.
Dạ.
Cảm ứng càng nhanh. Không cần phải gặp mặt. Cho dù có cách xa mấy ngàn dặm cũng không hề gì. Cũng đều trị khỏi hết. Nhưng cái ý nghĩ đầu tiên nhất chính là mình và người là một không hai. Vậy điểm này rất khó làm được. Nghĩ đến căn bệnh trên người họ, sự đau đớn của họ, cũng là căn bệnh của mình hiện tại. Cũng là sự đau đớn của mình hiện tại. Mình dùng ý niệm của mình cầu trị khỏi căn bệnh của mình thì họ sẽ khỏi bệnh. Hiện nay, phương pháp này được rất nhiều người ở Mỹ và Nhật Bản học hỏi.
Dạ, thật như vậy à?
Có rất nhiều người học theo. Đây là một điều mà tôi cảm thấy có thể liên quan đến nạn tai. Vì khi nạn tai xảy đến, có thể là thuốc men không có, bác sĩ không có. Vậy phải làm sao đây? Phương pháp này rất hữu hiệu. Không cần phải dùng y dược, không cần phải châm cứu. Chỉ cần dùng ý nghĩ thì có thể chữa trị lành bệnh cho người. Đây là sự thật, không có chút gì giả dối. Có bốn câu nói rất đơn giản. Thí dụ như trong người tôi không được khỏe, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi bản thân mình vì tôi không chăm sóc mình cho tốt. Tại sao tế bào khí quan này lại bị bệnh độc? Bởi tôi không có chăm sóc chúng tốt, tôi xin lỗi. Xin thân thể hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn thân. Và sau cùng là tôi yêu thân. Đó, bốn câu này, cô thấy đó. Xin lỗi, xin thân hãy tha thứ cho tôi.
Cũng như nói, tôi xin lỗi, tôi sai
rồi,
phải không ạ?
Tôi không có chăm sóc tốt.
Dạ.
Bây giờ tôi bị bệnh phổi, bệnh gan, tôi không có chăm sóc tốt.
À, vậy có phải là khi phổi mình có vấn đề, mình nói với tế bào trên phổi của mình không?
Đúng vậy,
phải nói liên tục.
Đúng vậy, đúng vậy. Như vậy có thể khôi phục lại như thường.
Xin lỗi.
Đúng.
Con chưa có nhớ kỹ, vừa rồi là câu xin lỗi phải không?
Câu thứ nhất là tôi xin lỗi. Câu thứ hai là xin thân hãy tha thứ cho tôi. Câu thứ ba là cảm ơn người.
Cảm ơn người.
Câu thứ tư là ta yêu ngươi.
Ta yêu ngươi.
Bốn câu này.
Dạ. Tôi xin lỗi.
Đúng vậy.
Xin tha thứ.
Cảm ơn thân. Cũng nói một lần.
Tôi yêu thân.
Dạ. Ngày nào cũng phải nói một lần. Đây để là khoảng nửa tiếng đồng hồ.
Một ngày nửa tiếng đồng hồ.
Đúng vậy.
Cứ lặp đi lặp lại liên tục bốn câu này.
Đúng vậy, đúng vậy.
Nói với tế bào trên người.
Liên tục 30 ngày khẳng định là có hiệu quả. Đúng. Phải liên tục 30 ngày.
Liên tục 30 ngày. Tức là một tháng.
Khẳng định là có hiệu quả.
Dạ.
Nhất định phải nghĩ người đó với mình là một thể thì mới có hiệu quả được. Nếu mình là mình, người là người thì vô hiệu.
À, kính thưa Pháp Sư, hiện giờ con đang nghĩ, con đã từng phá thai 4 lần rồi, con cũng hướng về 4 đứa con yêu quý, con cũng dùng phương pháp này, từ nay con bắt đầu thử xem có được không?
Đúng vậy.
Vậy con đặt tên cho chúng, có được không ạ?
Được, đúng rồi.
Con đặt tên cho chúng rồi, sau đó con cứ y theo 4 câu này con.
Đúng rồi, con quán tưởng đến chúng.
Quán tưởng đến chúng à?
Đúng vậy.
Phải làm riêng từng đứa một à?
4 câu. Con phải niệm Phật, phải hồi hướng cho chúng.
Dạ.
Cô phải đem công đức niệm Phật. Thí dụ như nói cô niệm Phật một tiếng đồng hồ, niệm hai tiếng đồng hồ rồi đem công đức để hồi hướng.
Dạ.
Mẹ niệm đây là cho con. Cô niệm là vì chúng.
Niệm vì chúng.
Đúng
à.
Vậy.
Niệm Phật cũng cách
đúng
này,
vậy.
Sám hối cũng cách này. Thưa sư phụ, con muốn được hỏi người đó là ví dụ như con bỏ bốn đứa trẻ này, con kêu chúng đến một lần hay là con phải kêu từng đứa một đến?
Sao cũng được.
Sao cũng được à?
Đúng vậy.
À, và phải còn thành tâm.
Đúng vậy. Còn phải thành tâm. Đúng vậy, còn phải thành tâm. Đây là điều mà nhà khoa học phát hiện ra. Năng lượng của sức niệm rất là lớn, không thể nghĩ bàn. Có thể trị được bệnh khổ của thân tâm mình.
Trị lành bệnh khổ của thân tâm mình à?
Đúng vậy, đúng vậy. Có thể trị khỏi phần cơ thể và tinh thần. Lại còn có thể giúp cho miền này hóa giải nạn tai nữa.
Dạ, xin cảm ơn sư phụ.